Thì tôi đi là cái chỗ mà ngài A Nan sau khi đi khất thực một mình rồi gặp cô Ma Đăng già cổ thương yêu và cổ dùng cái thần chú của cái ông Bà La Môn đọc để mà coi như là dụ dỗ cho cái ông đó và cô A Nan vào trong cái nhà để chuẩn bị là phá giới dâm. Đức Phật có thần lực, ngài đang dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Do đám dỗ của Vua Ba Tư Nặc thì ngài phải sai ngài nhân thù là ngay cái đầu của Phật có một cái tướng kêu là cái cục thịt trên này nó kêu là vô kiến đảnh tướng. Cái cục thịt này kêu là nhục kế. Nhục kế có nghĩa là gì? Tức là cái tướng mà tất cả trí huệ của Phật đều dùng ở đây nè, kêu là nhục kế. Thì vô cái tướng này là một trong 32 tướng tốt của Phật. Phật quá là một vị Phật và đọc cái câu thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà lâu nay quý vị biết đó. Cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này nó có cái công dụng, tôi đã từng đi hộ niệm chừng gần 100 đám ma. Thì khi nào mà quý vị có con cháu ở xa mà muốn giữ thọ mạng cho người đó khi người đó hấp hối và chẳng hiểu bác sĩ nó nói bây giờ đi ở vô cái hospital thì họ nói là còn có 24 tiếng đồng hồ để chết. Quý vị cứ xúc miệng, đánh răng sạch sẽ rồi không cần ngồi tại đâu hết, cầm cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm cái cúng kinh nó ra, quý vị đọc 21 biến thì duy trì thọ mạng cho người đó ân list là 7 ngày. Nếu mà thọ mạng họ hết rồi đó họ sống được 7 ngày, còn nếu thọ mạng họ còn sống được 2 năm nữa. Đó là những cái mà quý vị cần biết. Sau này tôi nói rõ cái chương trình mà hộ niệm của tôi sau này đó nó khác, tôi nói sơ vẫn là Thủ Lăng Nghiêm. Tại sao? Từ nay tôi sẽ đưa thần chú Lăng Nghiêm vào chương trình hộ niệm. Vì tất cả những cái đám nào mà tôi sử dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm á, tôi hộ niệm á, đều thành công rất là rực rỡ và nhẹ nhàng lắm. Bây giờ tôi nói chẳng hạn như quý vị đệ tử có các thầy các nơi, tôi không cần biết họ hành, họ hộ niệm trợ niệm như thế nào. Tôi thí dụ bây giờ một người nào ở trong làng này mà hấp hối, mà khi mà đã đi vào bệnh viện, thí dụ như bệnh ung thư, bác sĩ cho biết rằng chỉ còn sống có 3 tháng về lo chuẩn bị đi, chemo cũng đầu hàng rồi, coi như xạ trị rồi, mổ rồi. Thì tôi báo đáp vị này có đại phước báo. Tại sao mà đại phước báo khi người bị ung thư? Vì cái người này phước hơn là những người mà đi trên đường thì bị xe đụng chết bất đắc kỳ tử. Người này có phước hơn là những cái người mà vừa rồi ở San Fernando gì đó mà bị một cái người acid bắn chết. Như vậy quý vị thấy không? Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, muốn được giảng sanh là cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Như vậy bây giờ ông bác sĩ, ông estimate là còn 90 ngày nữa chết đó, mình biết ngày giờ rồi. Mà biết ngày giờ rồi thì còn có lo đi mua nhà, còn có lo đi hơn thua, còn có lo đi Việt Nam đi enjoy nữa không? Không. Do đó chúng ta tập trung lại để mà tu. Như vậy những người nào mà bị ung thư, đối với người đời là một cái người đại họa. Nhưng mà tôi, những người ung thư mà bác sĩ cho biết ngày chết, người đó là đại phước đức. Vì chúng ta có thời gian chuẩn bị. Thì như vậy cái khe đó rất là rõ ràng. Thì cái người này bắt đầu về thu xếp gia đình đồ tất cả mọi thứ để mà vô trong đây ở. Thì cái người này, nếu mà cái người đã có đức trong làng, thì cái người này được cái gì quý vị? Cái người này đương nhiên là báo cho sư phụ. Sư phụ nói bây giờ còn hơn thua phải mấy nữa không? Cái người này không. Cái người này là tôi biểu là tu đi. Và liên tục tu như vậy, tôi lên cái chương trình cho người đó tu đi giải nghiệp. Và như vậy rồi tới cái ngày phải chừng một, phải còn bốn một tuần lễ là tới đúng cái ngày giờ chết đó, bác sĩ nó là tới rồi đó. Thì hospital nó estimate chính xác đó, đưa vô trong nhà giáng sanh. Và nhà giáng sanh đó thì thay vì bây giờ đó, tôi nói rồi pháp hội này xong tôi xin lấy tiền để mà tôi bỏ vào trong cái quỹ cho nhà giáng sanh, thì tôi sẽ tiến hành làm một cái nhà giảng sanh. Hay giờ chúng tôi có nhà giảng sanh rồi, thì vô trong cái nhà giảng sanh nhỏ thì tạm thời đi, thì chúng tôi sẽ bắt thứ nhất á, là tôi lên chương trình tụng kinh. Đầu tiên là tôi tương trình là sám hối cho họ, kế đó tôi lên chương trình tụng kinh là thủy sám tụ tụng thị sám, tụng hết thị sám như vậy đó là đi cho hết 7 quyển thị sám, tụng qua lương bằng sám đi 7 lần, kế đó là bắt đầu tôi cho tụng lăng nghiêm. Tụng lăng nghiêm xong rồi tôi cho tụng qua 3 quyển địa tạng, tụng 3 quyển địa tạng xong rồi đó tôi bắt đầu, tôi chưa có tụng Tích Kinh A Di Đà, tôi hai kinh tôi tụng coi như là 28 phẩm diệu pháp liên hoa. Rồi bắt đầu đó tôi hỏi, từ khi bà còn sống, lúc còn trẻ có cắt cổ gà cũng dịch gì không? Nếu mà có, giết bao nhiêu con? Hả? Bây giờ con giết nhiều không nhiều, chừng 25-30 con. Thì lúc đó tôi sẽ nói với thầy, thầy mới, ông ở bên cái sự tổng biết một cái trại chuyên môn mà người Mễ đó, họ chuyên môn họ đưa gà để cho mấy người nhậu cắt cổ. Tôi nói giờ giải nghiệp sát ngay đi, có tiền không? Mua. Thầy tự mình ông sẽ mua gà cho để mà ông đem phóng sanh những con gà mà chiều nay nó bị cắt cổ canh này thì giải phóng. Rồi tôi hỏi là có tham lam bọn sẻ thì nó không có, rồi bây giờ những cái đồ gì còn lại đó đem cho hôm lén đi, đuôi nắp đi, rồi in chứng đánh tấu cái gì không, rồi tôi chúc tất cả mọi thứ để bà làm, rồi vui vẻ chưa, không có sợ chết, nhớ nha. Rồi bây giờ đó tôi sẽ tới cái lúc hấp hối, sốt bệnh nó nói bây giờ còn có 8 tiếng nữa là bắt đầu. Lúc đó tôi lợi, tôi hoàn toàn tôi khai thị, tôi hướng dẫn, tôi nói cái người chết đó là không, muốn được lâm chung là cái đầu tiên không sợ chết. Vì cô còn sợ chết, tức là cô còn tham cái gì? Tham cái thân này. Mà tham cái thân này thì quý vị phải cái gì? Tham cái thân này là quý vị chưa có hiểu được cái đề kinh Bát Nhã. Đức Phật nói là có một cái bà Phật tử ở làng A Di Đà, sau khi bà soi thấy cái thân này không thật, bà soi thấy cái thân này ở trong là ruột già, ruột non, phổi, tim, ở trong này bà bị bú tùm lum rồi, nó stress out rồi. Bà biết cái thân này nó không thể làm dưới quyền làm chủ của bà. Bà giác ngộ rằng cái thân này, bà biểu nó được già thì nó cứ già, bà biểu răng được rụng thì nó cứ rụng, bà biểu nó được có tóc bạc nó giữ tóc bạc. Tức là cái răng là cái thân này nó làm chủ bà chứ không phải bà làm chủ nó. Nếu quả thật cái thân này mà mình làm chủ nó mà nếu ê đừng có già thì nó già, tôi không già. Đừng có bệnh thì nó già, tôi không bệnh. Đằng này mình biểu được già thì nó có già, mình biểu được bệnh thì nó bệnh, mình biểu được nhức răng nó có nhức răng. Như vậy hiểu được bài kinh đó, cái thân này lâu nay nó làm chủ mình chứ không phải làm chủ nó, phải không quý vị? Từ nay tu là tao lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Ok, mày già nhưng mà tao có cái không già, mày đau mà tao có cái không đau. Cái người đệ tử Phật mà khác với người ngoài đời là thế nào? Thân cao mà tâm không cao. Tôi thí dụ một người lớn mà bắt đầu nhức răng thì cái người lớn này sẽ đi đến gia sĩ, gặp gia sĩ Hằng vợ thiện hội. Thì như vậy người lớn và gia sĩ Hằng vừa lấy cái hẹn vừa nhổ răng tốn 400 đồng mà lại thấy kiều những hàng nữa mà không có giận. Vì tại sao? Vì người lớn có một cái trí huệ, cái răng đau này nó đang giúp mình ngày đêm, mình phải tốn 400 đồng để nhổ cái răng khôn, nhổ xong là hết đau. Nhưng mà của một đứa nhỏ nó lại má nó lại đó thì phải la, phải dỗ, rồi phải lấy dây trói nó lại để nhổ. Tại vì sao? Vì nó không biết rằng sau cái đau này nó sẽ hết đau và nó chấp ngã, nó chấp vào cái thân. Thành ra cùng một cái đau giống nhau mà tại sao người lớn thì vui vẻ trả tiền và con nít vừa gần phi mà đưa kẹo mà nó không la không rống. Thì cái người chúng ta bước vào cái cửa lâm chung, chúng ta phải là tỉnh giác như một người lớn chứ không phải như một đứa nhỏ. Cái thứ hai, một sự việc gì xảy ra cho chúng ta bất như ý hả, một cái sự việc gì á thì cái người Phật tử mà mở mang trí huệ rồi, chúng ta chỉ có khổ thân mà không có khổ tâm, nhớ kỹ nha. Còn người ngoài đời vừa khổ thân vừa khổ tâm. Mà quý vị nhớ, mà chúng ta ngu như nãy tôi có giảng đó, thằng chồng nó làm bậy, thằng chồng ngày nay nó đi nhảy đầm, thằng chồng ngày nay đi đám cưới nó đi uống rượu, nó làm cho mình mất mặt. Thằng chồng nó xỉn quá rồi mình chở nó về mình dùng nó nằm lên salon, nó ngủ gì chết, nó ối nó mửa nó hành hạ mình. Tại sao lúc đó mình không khôn vậy đó? Mày hành hạ tao phải không? Mày ối ra không có ngu gì hết. Mày được rồi, tao sẽ đi vô làng ở Di Đà, tao đệ tử Thông Lai và sư phụ ơi. Con bây giờ cũng chán quá rồi, con nợ vợ quan gia chồng là nghiệp báo. Bây giờ nó nhậu nó hành hạ con, bữa nay con khổ quá. Con như hồi xưa đó, ở nhà là con ngủ không được, con ăn không được, con vừa hốt cái đống hèm của nó mà con vừa ăn không được ngủ mà con lại con giận, con giận con rồi con giận mẹ con rồi con gọi tùm lum hết trời. Nhưng bây giờ được rồi, mày á, mày là cái người gây ra tội lỗi. Tao không có ngu gì mày làm tội mà tao lại xử phạt tao. Tao không ngu gì mày làm tội mà tao mất ngủ mất ăn. Tao không ngu gì mày làm tội mà tao lại trừng phạt mà cha đừng tao khổ lây. Rồi để cho mày đó, mày có ngon kéo nó xuống dục ngay cái đống hèm đó. Rồi chạy vô đây nói sư phụ cho trong làng nó dạng. Trong làng có 6 cái phòng. Cái phòng này của làng. Con đệ tử sư phụ hả? Dạ, con bây giờ con muốn vô đây ở từ lễ để con lấy sườn nang Hồng Đức được rồi. Phòng số mấy? Thầy Tự Quán rồi, đây cái phòng đó làm. Thầy Tự Quán đưa cho một cái slip bên vết, một cái gói, ăn cơm chưa cô? Chưa ăn, xuống dưới, gặp Hồng Đức cho ăn. Ăn xong rồi lên đi tụng kinh mà ngủ thoải mái. Cái thằng cha mà báo đời mà nó nằm ngủ dậy sáng nhau mặt mày hèm dính dậy đó, thì nó phải đi giặt quần, giặt áo, nó đi hút thảo hút bụi. Nó làm lỗi, nó bị trừng phạt. Chứ đừng có ngu, nó làm lỗi, nó ngủ tỉnh bơ, mình đi hút bụi, rồi mình lại dẫn, ngủ không được, ăn không được, rồi mình... Đó là cái người có trí huệ, nó khác nhau ở chỗ đó thôi, phải không? À, và mình trả nó thèm về cho tới ngày trả vô đi năn nỉ ỉ ôi rồi mình mới về. Đó là cái chỗ này, cái người đệ tử thầy Thông Lai được cái benefit là như vậy đó. Ăn phi, ở phi, nhưng mà thầy chỉ chứa có từng rồi nha. Chứa hơn từng cái xu thầy. Hiểu chưa? Nhưng mà nói vui thôi. Từ nay tôi có 6 cái phòng do làng làm chủ, ở trong này 70 phòng. Sau này có một số người đó họ vô đây. Hồi đầu tiên họ chưa muốn vô đây thì họ năn nỉ ngày đêm họ vô đây. Họ nói con bảo đảm thì con vô đây là con tu, con cắt ái đi thân hết rồi. Nhưng mà tại vì họ vô đây vì giận chồng, giận con thì dành nó được mua cái phòng. Nhưng mà sau khi ở thời gian rồi hết giận hết chồng thì hồi xưa ở nhà đó giận chồng thì nhớ Phật, thân ở nhà mà tâm tâm ở đây chùa. Nhưng mà vô làng Di Đà rồi thì thân ở Phật mà cái tâm nghĩ về chồng con, thành ra ở được vài tháng đó là coi như bán lại. Thành bây giờ sư phụ mới mua lại. Bữa nay vị nào mà rơi vào trường hợp đó, những vị mới quy y rơi vào trường hợp đó thì được quyền lợi vào đây ở. Mà thật sự nói từng là đầu tiên, nhưng mà ở có quyền ở trong tháng 2 tháng tạm trú, chỉ đóng tiền điện tháng 100 thôi, còn ăn uống á, thì ngày 3 bữa kiểu này lấy 200, tổng cộng là 300, rẻ bằng chỗ nào 100 điện nước, 200 tiền ăn. Mà ăn 3 bữa kiểu này là quý vị nghĩ coi, bữa chỗ hai mấy rồi, chắc ở Cali này không có chỗ đầu rẻ hơn là Di Đà đâu hả? Rồi thứ tư còn được chở đi chơi nữa, thấy không? Như vậy đó là tôi nói cho quý vị nghe cái việc tu từ nay tôi có chương trình đó. Hỏi đệ tử có thể thông lai được benefit gì, là khi giận chồng giận con hai chồng nó quậy đó, mình không có ngu gì mình trừng phạt mình, mà khi nó làm như vậy đó mình có cớ mình đi tu, thấy không? Chứ là bình thường nó không có lỗi lấy cớ gì mình đi, mình phải phục vụ cho nó chứ, thấy không? Để cho ở nhà nó ăn mì gói mấy bữa cho chết cha nó luôn, thấy không? À, cho nó dành nhà áo bụi đồ. Thành như vậy là cái chỗ này là cái chỗ tôi là tị nạn cho những đứa con gái của thầy mà bị chồng con ăn hiếp, cũng ngược lại cũng dành chỗ tị nạn cho những cái thân đàn ông ở Hoa Kỳ này. Đàn ông ở Hoa Kỳ này nói như vậy đó, chứ đàn ông Hoa Kỳ này thiệt thòi lắm. Nói nãy giờ đó là binh con trai rồi, binh con gái là phải binh con trai. Tôi nói thẳng cho mấy đứa con gái đó mấy mình biết, nhà bữa nay tôi rõ ràng lắm, phải bình đẳng. Tụi con lâu nay đó, tụi con ở Hoa Kỳ, tụi con tự động tụi con lên cho mình cái giá là thầy nghe hoài một cái bài mà nó thường là hay nó ghi lộn nhau, nó gọi sư tôi nói thầy, thầy coi nha thầy. Tôi con đều là đệ tử của thầy, mà coi là thằng đệ tử của thầy này, thằng đệ tử tên là thiện gì đó, thí dụ vậy đi. Tôi nói thầy thấy thiện trên đi, và cái người mà cầm len này coi như là quyên tịnh đi, quyên tịnh nó mới nói thế này hả? Cái thằng cha thiện trên hồi đó là phi công hả, à, là quan quyền hả, à, coi như đi bay về gió, bây giờ hết đổi đời rồi. Hồi đó bên đó là chồng chúa vợ tôi qua bên Mỹ là lấy đi phết, phải không quý vị? Là bắt đầu ông có phước lắm nhau chuyện chơi, ông có phước lắm mà mới lấy được tôi đó ha. À, đa số bây giờ quý vị mà có vợ hở một cái mà mất là nó mất buồn, là nó có lên nói là có phước lắm mới lấy được tôi, có không quý vị? Dạ. Có không? Ông đàn ông nói đi,
có
không được lắm, có không Thái? Mỗi lần mà giận Thái à, vậy đó rồi giờ đem cho Thái diễn qua Quyền Trịnh, nhiều khi Quyền Trịnh cũng giận mình á. Thái à, ông có phước lắm mà lấy được con lùn mã tử này, thấy không? Tại vì như vậy tôi xin lỗi nè, nói đây với ông biết con nhỏ kia nó có nghe chứ không? Nó nghe mới được chứ. Nhưng có má xuống dưới phải không? Thì cái này là con diệu pháp đó, cái nổ bài à. Mà trong này thầy bảo đảm con cũng vậy đó. Vợ con anh có phước lắm, anh mới lấy được em á, hả? Cho nên xin lỗi là bà Việt Nam á, cái gì có phước lắm mới lấy. À, Nhưng mà xin lỗi, mấy vị tự đánh giá mấy vị từ hồi nào vậy? Thì tóc lên hồi nào vậy? Bây giờ tôi bé lại nha. Mấy anh là lấy chuyện Mỹ là mấy anh hổ tới xương. Bây giờ tôi bà thân cách nha. Đa số mấy bà mà lớn tuổi đều trong cho có dâu Việt Nam. Mấy bà rất sợ có dâu Mỹ, dâu Mỹ sợ không vậy? Sợ lắm, nhưng mà án chưa chắc ta bà hà. Án chưa chắc ta bà hà. Nghe đây, tôi bắt đầu hồi đầu tiên mà tôi qua cái thập niên 80 đó thì đúng thiệt, lấy vợ Việt Nam rồi hạnh phúc. Mà sau này cứ những gia đình từ từ nó lớn lên, bắt đầu có những bà mà có dâu Mỹ làm sợ. Nhưng mà rốt cuộc á, lấy dâu Mỹ lại bắt đầu từ từ nó hạnh phúc hơn lấy dâu Việt Nam. Tại sao vậy? Bây giờ tôi phân tích cho nghe nè. Giờ em có chuyện Pháp, phải không? Rồi tôi xin lỗi dâu. Cô gì mà từ bên Âu Châu, con đứng lên đây con. Con mà từ Đá Quý lên đây, lên đây. Dạ con stand, con lên đây, lên đây xem. Thí dụ, đây lấy được người bà Mỹ như thế này, người Âu Châu này lên đây, kêu chuyện Pháp lên đây, so sánh sắc đẹp. Tại sao mà nó nâng giá ra lên vậy? Bây giờ con nè, con bây giờ con đưa cái máy cho nó chào hàng nói chuyện gì coi, lấy cái máy. Ai có cái microphone đâu? Từ ở cái lúc accent này mà không có microphone. Đưa lên. Kêu con mình giữ Pháp lên đây để nó cái chảnh trẻ nó thái rồi anh lấy được tôi là có phước rồi con. Quan trọng đây. Đây nè, con đứng đây chờ con đứng nè. Con chào tất cả quý bác bằng tiếng Việt đi con. Chào đi. Con tên gì? Đưa lên.
Dạ con tên Minh Loan.
Rồi, ba con là người nước nào?
Ba con từ Nam Quy.
Dạ, yeah, con có quốc tịch gì?
Dạ, con có quốc tịch Nam Quy.
Con cao bao nhiêu feet?
Feet con biết 1m68.
1m68, rồi, con nặng bao nhiêu ký?
Dạ, khoảng 50kg
rồi. Rồi, beautiful lady, vỗ tay. Kêu con lục má tự kêu lên đây. Để rồi nó dám nói rằng Thái có phước lắm, mới lấy được nó. Bây giờ ở đây con biết không? Người ta nói rằng lấy dâu Mỹ là không dâu phước. Nhưng mà lấy được con dâu Mỹ mà nó biết tiếng Việt như vậy là đại phước đó con. Rồi cái thứ hai nữa là con có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho một điểm nữa. Thấy chưa? Rồi như vậy thầy hỏi con, nếu sau này mà con được gia đình má con dạy, ba con là người Na Uy, má con là người Việt Nam, mà sau này đó má con có dạy con là sau này lấy chồng mình phải biết thương chồng, phải được ăn hiếp chồng không con? Có dạy không?
Dạ không ạ.
Không dạy không ạ. Để gì hết, chứ má con dạy sao? Má con dạy về quýnh chồng hay là sao?
Dạ không, thì mình kiếm người chồng nào mà thương mình là được rồi.
Đó, nghe chưa? Bây giờ tôi hỏi quý vị, kiếm được một người vợ mà đẹp cỡ này, mà mình hạt sương mai cỡ này, mà biết tiếng nói tiếng Việt cỡ này, bé Thái, để lên đây so sánh con bé à. Ok, lên đây, bữa nay là pháp thiệt, Thái, đây nè, tại vì cái cô này đó, cô này cổ thường chửi chồng cổ cái này, Thái ơi, mày mà lấy được bà là phước ba đời của mày đấy nhé. Ôi trời ơi, dòng họ mày tu 4 đời bà mới lấy được bà nhé. Ôi trời ơi, bữa nay đi về tại sao không phút bụi. Ôi trời ơi, cái cơm khê mà sáng tới giờ bà đi vinh bài về, bà mệt quá mà chả có miếng cháo gì hết. Ôi trời ơi, mày lấy được bà là mày phút 3 đời phải không Thái? Như vậy bây giờ thầy so sánh đó là Thái, mà nó nói là mày mà lấy được chồng Việt, vợ Việt Nam hay vợ Âu Châu hay là vợ như con á là vô phước. Nhưng mà giờ mình mới nói về ngoại hình, bây giờ giữa cái con Diệu Pháp và giữa cái con tên gì?
Minh Loan.
Ai là nó bằng văn, ai nó bằng thêm? Minh Loan nó bằng văn, Diệu Pháp nó bằng thêm. Được cái chảnh đó nha. Rồi bây giờ con cao bao nhiêu?
Cái này là quan tâm con.
Chiều cao á thì bây giờ ngoại hình đó là chiều cao cũng thua, rồi ăn nói cũng thua, nụ cười cũng thua. Như vậy mà lên giá tự động, bây giờ tôi nói bữa nay là tôi công mình biết lấy lại công lý cho đàn ông, phải không thiệt chứ? Hả? Bây giờ quý vị thỉ ơi, quý vị trình diện một con dâu như vậy, dặn dâu như vậy, quý vị hãnh diện diện dâu nào? Dâu này dâu Mỹ mà biết nói tiếng Việt, biết niệm Phật, phải không?
Nó quy.
Biết gì? Dâu Nam Quy là Mỹ đó hả? Trời ơi, đâu này còn biết rõ là đi thử luôn cái gì còn giỏi hơn. Đó, Mỹ mình là Na Uy, được chưa? Giỏi quá, vỗ tay đi. Trời ơi, chứ ông nói cái nghiệp tập mà còn nói là dâu Na Uy, phải không? Rồi xin lỗi, bây giờ trình độ cho ông nhắn là con đang học năm thứ mấy đại học? Đưa tên gần.
Dạ, con đang học năm thứ tư à.
Con học làm cái gì? Con nấu bếp hay là nhà bàn hay làm gì con?
Con học luật à?
Ừ, luật sư. Đó. Xin lỗi, con năm mấy đại học con? Đưa cho. Con phải nói.
Coi sao dữ bắp quá.
Con là học sinh. Mấy đứa con, đây là học sinh. Con là học sinh. Bên đây là học sinh, là student. Đây là học sinh, là deliver baby. Tức là con này là học cái trường mấy bé đi. Con là được mấy cái mặt rồi, mấy đứa rồi. Ba, năm thứ ba. Được ba cái baby. Thấy chưa? Bây giờ con thấy rõ không? Như vậy con có biết nấu đồ ăn không con?
Dạ biết à.
Nấu món gì?
Dạ, món gì con nấu cũng được hết.
Trời ơi, món gì nấu cũng được. Còn Diệu Pháp, con biết nấu gì? Mì gói. Đó, quý vị thấy nghĩ sao? Từ nay đừng có bao giờ. À đâu còn nữa. Sau này khi mà đi ăn á, ha, chẳng hạn như hai người quen nhau, ví dụ thì example thì ví dụ thôi chứ không phải đâu nha. Con có bạn trai con đi ăn, con có bắt bạn trai con phải trả tiền cho con, trả cho má con, trả cho ba con, trả cho dòng họ con, trả cho dòng họ ngoại họ nội con. Hay là con bắt là mỗi người phải share nhau trả cái đồ ăn á, dẫn vô nhà hàng á.
Không, nếu tụi con như nói thì mình có thể chia.
Chia. Còn con nhỏ này hồi đó nó quen là sao? Nó ăn bao nhiêu nó bắt đĩa. Nó bắt đĩa. Nó đưa thẻ. Nó ăn. Nó dẫn cho má nó. Nó dẫn cho ba nó. Nó dẫn cho em nó. Nó dẫn cho anh nó. Nó dẫn cho anh nuôi nó. Chị nuôi nó. Dẫn cái dòng họ nó, phải là bác Thái cả không phải? Con nhỏ này nó là xe. Mà tức là cái view đó 1000 thì con 500 và cái người bằng tay con 500.
Dạ đúng rồi.
Ăn điểm nữa rồi. Hả? Như vậy quý vị nghĩ coi sao? Từ nay nha, con nhỏ này đừng có chảnh với nhau. Là bất là ba quá đi không? Rồi, thank you. Lấy lại cái công đạo có được không?
Kỳ này già
Pháp gì yên rồi. Quý vị chịu thầy Pháp chưa? Quý là ông thái này chưa? Thái thầy là ông vỗ tay đi. Đó là chưa kể những cái tấm thế này nữa nè. Cái tấm thế này nè. Đưa cái máy xuống kia nói rồi, không phỏng vấn tiếp, đưa cái máy xuống. Có những cái cách tốt của người đàn bà mà ở Âu Châu, Europe, và đàn bà ở America tốt lắm. Còn Việt Nam đi chúng ta là nhiều cái xấu lắm. Đúng không? Bữa nay tôi lấy lời công đạo cho mấy ông nè. Bữa nay là sư phụ lên máu nóng rồi. Tại vì tôi để con trai gái mà lâu nay gái tôi nó cứ tiêm mong nó chậm. Nó tưởng nó ngon lắm. Thiệt chơi rồi, phải rồi. Phải rồi, thiệt chơi rồi. Phải phá rồi. Bây giờ nè, khi mà con có chồng á, con có khi nào mà chồng con đi làm về con bắt là này, đưa bao nhiêu tiền đưa tôi hết không? Hỏi đưa cho không, có đưa cho con không? Khi mà sau này con lớn lên, con marry, con lập gia đình á, có khi nào mà con chồng con lãnh lương về, con bắt bao nhiêu này, bao nhiêu tiền đưa đây? Rồi cái mỗi sáng chồng con muốn ăn cái mì nè, $5. Chồng con muốn đổ xăng, gasoline nè, $2. Thấy không? Chồng con muốn cái gì là muốn hô thuốc là cũng phải $1. Thấy không? Rồi tối về là lục ta còn bao nhiêu tiền lẻ trả lại. Hay là con để cho chồng con tự do, ok, you get a salary, ok, con có tiền, con không có kiểm soát cho chồng con để cho chồng con thoải mái, anh ơi trả tiền nhà thì xe với nhau trả tiền xe với nhau, rồi mua đồ ăn xe với nhau, hay là con bắt chồng con phải nộp hết 100% đồng mỗi ngày con phát cho nó động đồng.
Dạ không, mà thì tiền của ảnh là tiền của ảnh chứ.
Đó, nghe chưa? Nghe chưa? Chuyện chớ thôi, bây giờ mình đẻ chuyện chớ là luật không có đọc trong đó, phải không? Tôi kiếm nữa, chuyện hỏi đâu rồi? Chuyện hỏi đâu đứng lên? Tôi lấy là công đạo nào lên đây? Chuyện hỏi lên đây, bữa nay sư phụ lấy là công đạo cho con nè, bữa nay là bên con trai nè. Không có lấy gì phớt gì hết.
Cơ hội cuối cùng.
Đẻ nó luật ta nè, nó là kỹ sư đối đó, có đọc trong túi đó. Tiền ai lấy lên đây hỏi đó, thằng đứng đó. Tiền hỏi.
Dạ.
Tiền lương con làm vậy ai lấy hết?
Dạ,
direct deposit vô nhà băng của hàng.
Của vợ lấy hết. Rồi mỗi lần con muốn đổ xăng là nó xin nó phá không?
Nó đưa cái thẻ.
Yeah. Đưa cái thẻ thôi. Dạ. Dạ. Toàn bộ cái gì là nó nắm hết, con cũng biết vậy, tội tiền bao nhiêu đồng hết phải không?
Dạ. Nó. Mà cúng dường nó ghi tên nó.
Đó, cúng dường ghi tên nó đó. Cảm ơn con. Rồi bây giờ hỏi ông trưởng. Ông trưởng ông tắt tiếng rồi. Bây giờ tôi hỏi tới ông này. Không, bữa nay để không chết. Bữa nay lấy là công đạo cho mấy đứa con trai thôi chứ.
Dạ đúng rồi.
Bây giờ thầy hỏi con á, con làm được bao nhiêu tiền là con nộp vợ con nó luộc hết không?
Dạ cái đó tự động rồi sư phụ.
Tự động.
Dạ. Con vừa về tới nhà là bắt đầu là bà đứng cái cửa cái xe tay con thấy rồi.
Và con muốn ăn sáng ăn trưa hay là uống cà phê thì cho tao nó phát sẵn.
Đôi khi cái hên xui sư phụ ơi. Bữa đó làm con về á mà con làm đàng hoàng á thì cái bữa đó hên thì sáng có đồ ăn ngon.
Dạ. Yeah.
Còn nếu không là con ra xách mì gói theo thì làm.
Rồi, con đưa cho con cái hỏi con có đối xử như chồng con tương lai là một ông xã của con đó, con có giống như vậy không, có kiểm soát bệnh trôn như vậy không? Đưa cho con gái mình đang quý đó, dễ thương đó.
Đối xử làm sao thầy?
Đối xử là bao nhiêu tiền chồng con vừa đến nhà, ê, quẹ cho món đi, thấy không?
Dạ không hả?
Không có hả?
Dạ không.
Rồi sao rồi để cho chồng thoải mái hả? Chồng muốn đưa không được sao hả?
Dạ đúng rồi.
Dạ, nghe chưa? Rồi một cái điểm nữa. Ví dụ như bây giờ mó đội lâu tức là má chồng từ ở Việt Nam qua Việt Nam đi thăm con dâu giữa cô Mary với một người Việt,
yeah.
Rồi á má chồng con á chồng con nó muốn lấy tiền nó dẫn má con đi chơi, muốn má dẫn má con đi shopping, muốn dẫn má con má chồng của con là mó đội lo đó, má chồng con đi chỗ này chỗ kia chơi, con có nói nè không có được dẫn cái bà già này đi hay là con cho chồng con thoải mái, con xem mẹ chồng cũng như là mẹ ruột của con nghĩ sao? Nếu má chồng con Việt Nam qua con có khi dễ không?
Dạ không, thì má chồng con cũng giống mẹ ruột thôi.
Nghe rồi, chỗ tay. Chỗ tay. Rồi sao nữa? Rồi có là ổng đi ăn nhà hàng rồi rồi con có về la chồng tại sao mày dẫn nhà hàng mắc không? Dù ăn tối hết ba con chồng con có cằn nhằn giữ chồng không?
Dạ không ạ.
Con nói sao lại cái việc muốn bao nhiêu lo cho má hết phải không có không?
Dạ.
Rồi má con ở Việt Nam qua rồi thích mấy cái quần áo đồ hiệu đồ tốt rồi chồng ông mua để trả hiếu con có cằn nhằn chồng không?
Dạ không ạ.
Nghe chưa mấy bà. Trời ơi, bây giờ quý vị biết ai mà có dâu Mỹ, bây giờ quý vị thấy thương con này không? Thương không? Trời ơi, như vậy tại sao mà con quý má chồng vậy? Má chồng đâu có nuôi con đâu, đâu đẻ rồi, tại sao con thương vậy?
Thì cái đó là má của chồng con.
Thấy chưa? Bữa nay tôi dùng cái cô gái Na Uy này để tôi dạy mấy cái con gái mất dạy của tôi. Very good, happy quá. Con bữa nay đó thầy bảo đảm sao cái băng này ra đó
con có chồng
chẳng những có chồng mà biết bao nhiêu người sẽ mà quỳ gối mà lại như đó, thấy không? Như vậy mấy bà đừng có bao giờ có cái tư tưởng là lấy vợ mà người Âu Châu, người Na Uy hay là người Mỹ hay là người Europe ở Italy là vô phước, mà có phước lắm mới lấy được người vợ như Na Uy, như con vậy, ngoại hình cũng đẹp, ăn nói dễ thương, biết niệm Phật, biết lo cho cha mẹ chồng. Mình xứng nhất là không còn trôn tiền bạc giống như mấy đứa con gái Việt Nam của thầy, nó còn trôn con rể của thầy. Coi như là từ nay thì con hãy vui lòng nhã nhã chút đỉnh cho mấy con trai của thầy nó sống như các con ạ. Cảm ơn con. Gì thấy rõ không? Hạ cho tụi nó te tu luôn mà cái này sự thật. Mấy anh trai vậy đi, lâu lâu đây chuyện hỏi nó nói thầy ơi, lâu nay con bị hạ hiếp quá, sư phụ phải lấy là tôn đạo cho con. Ra đi nhiều khi bể bánh xe mà lúc ra không có đồng. Cái đó là thân phận đàn ông ở Hoa Kỳ. Thầy quán đồng ý không thầy quán? Trốn đồ mất hết rồi nha. Đúng nghĩa. Hả? Thật ra quý vị có thấy là bữa nay tôi nói tại vì mấy bà lâu nay cứ chẳng tự cho mình một cái giá trị, tự cho mình một cái là mấy ông có phước lắm mới lấy được tôi. Nhưng mà phước sao? Mấy tụi con mà phải có tư tưởng như là cái cô từ Na Uy qua thì mới cũng là có phước, phải không? Về cái lỗ mũi của mình á, lỗ mũi của gì dự pháp cho lỗ mũi nhỏ vậy, lỗ mũi đầu cao, phải không? Lỗ mũi xẹp mà cũng mày đẹp chảnh lên. Khóc mà cũng mày đẹp. Bữa nay thầy biết rõ nói rằng thầy đeo cái rắc tịch liên, phải không? Rồi là thầy hỏi con Thái này, tiền con là ai nắm? Đang hết rồi mới vô tên của vợ hết. Như vậy con thấy không? Nãy giờ sư phụ nói rõ thế không? Con thấy cái tội nghiệp cho mấy đàn ông đó đi không? Tội nghiệp không? Sự lựa chọn thì đúng quá, đúng không? Ai ép tụi bay quá thôn luôn. Ai hồi đó có phải là con Diệu Pháp á, nó lấy súng nó kè vô, nó nói Thái mày phải lấy tao không? Sự lựa chọn. Cái gì thấy luật sư nói chuyện không? À, đúng là ngu ơi là ngu, lựa chọn mà cũng làm giả chịu dễ có thăng gian, phải không? Những cái chuyện mà thầy nói nãy giờ nó cho thấy rằng từ nay đó cũng ba ngày bung lên trên cái hệ thống internet toàn cầu để cho mấy cái bà con gái Việt Nam của thầy bớt cái tội là chả nâng giá của mình lên, và đồng thời hãy từ bi nhả bớt chút tiền để cho mấy ông có tiền xài giữ mấy con ạ. Phải không? Thì chơi thấy mặt khoái lắm à. Đúng á, nha. Quý vị thấy không? Thật ra đó, thầy nói cái này là không phải 100%, thật ra nói cho vui thôi. Chứ nói là chỉ có mình phải là 70% người đàn bà Việt Nam còn trôi chồng. 70% còn 30% những tốt. 70% đối xử với mẹ chồng mà chỉ biết chồng chứ không có biết mẹ chồng. Thành ra cái đó làm cho bao nhiêu cái bà cụ Việt Nam đau khổ. Bữa nay một cái cô người Na Uy, một cái cô gái xinh đẹp, nói tiếng Việt Nam nhỏ nhẹ. À má mình mà có Việt Nam ra, má mình nghèo nhưng mà gì mà mình quý. Tại vì đó là má với chồng mình, chứ mà má của mình rồi dẫn đi ăn uống không nên tị. Mà cái điểm này tôi hỏi khi mình yêu nhau đó, mấy cái bà Việt Nam ở Bắc Địa mấy ông hả? Ăn mình coi như là cho chết mày luôn, nghĩa là dẫn người ăn đã được. Còn đây cổ nói là ai ăn lấy trả xe nha. Thành ra không có vụ mà đứng cửa giống như là học nó về tới nhà là vợ nó đưa đây, phải không? Nó phát tiền đông cháu múc đó. Thành ra bữa nay thầy đưa một cái cho người ta thấy thế nào. Tất cả những cái mà đau khổ của đàn ông để rồi đàn ông đi tìm một cái hạnh phúc thứ hai là tại sao? Tại vì từ khi mà họ qua đây họ mất đi cái quyền làm chủ của họ rồi. Thành ra ở đây thì mấy bà cứ chảnh cứ chẹ đủ thứ, phải không? Nhưng mà ông ở cái thế đã rồi gì, còn có con, còn có gia đình. Thành ra chẳng có lạ gì mà khi mấy ông về Việt Nam á, bắt đầu á, người ta gọi ông là hoàng tử của lòng em. Phải không? Như ông thiện chơi thì vậy đó, nhưng mà có già sáu mấy tuổi chứ về nữa hả? À, sao anh tự nhiên anh trẻ quá vậy, mặc dù mặc dù mình đi
không có sư phụ, không có con dài vô mình đi về bên Việt Nam mà rước đâu. Yeah. Ở bên này rước á mà con bắt chữ thay từ bản thôi đó.
Vậy là khôn, cái này khôn. Như vậy thầy nói cho thấy những cái đau khổ mà tụi con là do cái cách cư xử của tụi con với mẹ chồng. Tụi con mà muốn chồng thương mình tụi con quý mẹ chồng, đúng không quý vị? Quý vị nghĩ rồi, quý vị áp dụng cái bài toán này thôi. Thí dụ giờ mình gửi về cho mẹ mình tết nay 200 thì cứ ghẻ gửi về cho má chồng mình 400 đi, quý vị sẽ thấy liền hả? Thấy kết quả là nó đem gia đình quý vị an liền, tôi bảo đảm. Bây giờ quý vị gửi về cho mẹ ruột mình 200, gửi lại cho mẹ chồng 100 giấu giếm, còn 100 đem vô cúng chùa để gửi cái sứ cầu an, thì tiền mất tật mang. Hiểu chưa? Quý vị Phật Quan Âm có nhận thầy tôi có cứu được không? Bây giờ nè, có bà mới nói với thầy: thầy ơi, thầy nhớ đừng có nói con cúng cho thầy nữa. Tại sao vậy? Chồng con nó biểu con gửi về cho bên má chồng con 400, nhưng mà con chậm là 200 để con cúng cho thầy. Nhiều thầy lại mới sớm cầu an gia đình con, tôi nói cái này không an nổi rồi. Phật Quan Âm không cứu nổi rồi, phải không? Tại vì Phật Quan Âm này có ngàn tai ngàn mắt, này thấy rõ cái chuyện mà con nghĩa là Phật không, mà tôi nhận thì tôi chịu cũng nổi nữa. Thay vì á thì chỉ con nghe nha, chồng biểu gửi 400, gửi cho hai bên má con 400, má chồng 400, thì con chờ nhận lại của má con 200, rồi con bỏ vô cho chồng và má chồng của con thành 600. Rồi khi mà cái giấy hồi báo về đó con không có sợ, con không có lo. Cái đầu tiên á là con rất là lo, tại cái bà này á, bà dạy, bà quên bà gửi rồi, bà quên dặn cái địa chỉ hồi báo. Tại trong khi bà gửi tiền là bà ở trong địa ngục, mới chết cha là thầy ơi, con quên dặn là bà đừng gửi địa chỉ cũ mà gửi những cái biêu bán, mà bà lại gửi về cái biêu bán, thì từ đây chồng không biết thế nào nó cũng chửi. Có phải là trong thời gian bà gian dối như vậy cái nhân quả là bà không an trong thời gian bà chờ một tuần lễ cái giấy hồi báo, đúng không quý vị? Thì chi bằng bây giờ đó, đưa ông chồng được 800, mình gửi về cho mẹ mình 200 thôi. Mình lấy 200 thay vì vô cúng chùa đó, mình cúng cho mẹ bằng thịt của mình, mẹ chồng và mẹ bằng thịt. Thì mình bỏ vô 600 cái hồi giấy hồi báo về chồng nào, ủa em? Gọi có lẽ lộn không? Tại cái chuyện không bao giờ mà mặt là lộn, nghĩa là gửi cho mẹ vợ mình không bao giờ là lộn, gửi cho mẹ mình cái chuyện không bao giờ có. Thì lúc đó tụi con mới nói thế này, ngày hôm qua em đi tu với thầy Thông Lai, em chính trận mới số tiền em gửi mà thầy Thông Lai nó không gửi cho Phật đất này, Quan Âm bằng đất không bằng Quan Âm bằng thịt đang ở Việt Nam. Quan Âm này nó ngàn biết bao nhiêu người cúng nhà dư lắm rồi, mà Quan Âm kia mới là đẻ ra chồng của mình, Quan Âm bằng thịt này nè về Việt Nam. Thành ra em muốn cho anh có một cái sớ cầu an, thành ra em ngạc nhiên thay vì cúng thầy Thông Lai, thầy Thông Lai nó cúng cho cái bà Quan Âm là đẻ ra chồng của con đó, thì như vậy á là sẽ được kết quả liền khi có nhận hồi báo. Có phải là ông xã nhận được rồi là ông xã sẽ thương vợ và ông xã cảm thấy xúc động hơn. Mà bà bên kia đó, bà chị xưa bên kia mới hỏi, Tết này thì chị gắn được nhiêu nên tôi nhận được 600. Thì như vậy tôi nhận bên đây có 200. Như vậy cho thấy rằng mình sống như vậy là mình sẽ đem an lạc hạnh phúc cho gia đình mình. Có phải những sóng gió trong gia đình là do cái tâm tham của quý vị bất bình đẳng, mà quý vị hàng ngày tụng kinh thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng bác rồi có nhiều cái vô thọ, mà quý vị toàn là tụng như vậy mà toàn là làm việc có như phe đảng thương binh mình mà chẳng quý bên chồng, và thương binh mình mà chẳng quý bên vợ. Thành ra từ nay tôi khuyên quý vị, đây là trực chỉ nè, không có gì đó, là quý vị cứ áp dụng cái công thức này đi. Mình lo cho mẹ chồng trước thì chồng mình họ sẽ biết điều, mà lo cho mẹ vợ mình biết thì thần lễ sẽ biết điều. Như vậy từ đó tất cả những cái trò mà đều chắn xén để gửi sớ cầu an cầu siêu mà không có lo bình đẳng với bên kia thì có gì tạo thêm tội thôi chứ không có phước. Bữa nay tôi giảng là thủ lăng nghiêm trực chỉ, cầu an ngay bà và chồng mình, cầu an ngay bà và vợ mình, thì như vậy quý vị an. Còn quý vị đưa vô đây cho tôi cúng tôi tụng mới là đông bình và thấy quả tụng bao nhiêu cái chú, nhưng mà địa ngục trần gian vẫn đang chờ đợi quý vị. Khi thằng chồng nó phát hiện ra cái đó là nó chữ chó mắng mèo, và quý vị cũng đau khổ lắm phải không quý vị? Cho nên hồi nãy nó nói rất là thông minh, tự mình chọn lửa mà hả thái này nha. Bây giờ bụng làm dạ chịu, thái này nè, bụng làm dạ chịu. Hồi xưa đó, tại vì con Diệu Pháp nó biết con uống cà phê, đúng không con? Nó làm một cái cà phê coi như là nó bỏ cho con uống. Ông thầy tiền quá, ông rất là khôn, ông nói cô nào mời uống cà phê tôi không có uống. Tại vì sau đi cà phê đó rồi là uống nước nhớ nguồn, mà uống cà phê thì phải trả bằng vàng nữa. Con cộng lại từ nhân kia thì khi uống ly cà phê con nó mắc mấy ngàn ly Starbucks không? Mắc không?
Xiền luôn.
Hả?
Lỗ xiền.
Lỗ xì khó luôn. Như vậy chúng ta thấy thầy giảng những cái chuyện nãy giờ, thầy xin lỗi là thầy đem con ra, nhưng mà thật đó là cái sự thật. Sự thật là sao? Có những người Âu Châu họ vẫn tốt như thường, nhưng mà người đàn bà Âu Châu họ có một cái rất là phe. Họ lo cho má chồng là họ nghĩ cái đó là cái giống như là họ một cái người tốt. Người đàn bà với Âu Châu đó họ giận chồng họ không có chửi chó mắng mèo. Người đàn bà Âu Châu khi mà giận chồng á là chỉ là anh làm cái lỗi anh phải sửa đổi, chứ không khi nào mà chữ xém qua tới bà giận chồng. Mà rồi khi nào đó người đàn bà Âu Châu đó mà khi mà họ thương bà Mỹ Châu đó, tại thầy quen đệ tử mà có những con dâu của thầy bằng người Mỹ, nó nói khi mà con phục vụ cho chồng là con enjoy lắm, là con hút bụi cho chồng là con nghĩ là mình đã làm ở ngoài, mình đã đi làm ở hãng rồi mà bây giờ mình còn có khả năng giúp cho chồng mình trong một cái phòng sạch, mình enjoy. Rồi mình xuống mình giặt đồ cho chồng là mình nghĩ là mình thấy mình có một cái thừa cái năng lực để cho chồng thấy mình là mình là những cái người mà coi như là bên cạnh để mà làm cho chồng mình thấy là một cái người mà rất là có nhiều dũng cảm, chứ còn nhiều cái chồng không thua gì đàn ông mà còn hơn đàn ông nữa. Nhưng mà đàn bà Việt Nam mình có cái tấm tuồng 100%, mà khi mà làm cho chồng là vừa làm vừa chửi chó bắn mèo, có không quý vị? Cái đó là cái xấu của người đàn bà Việt Nam mình. Chửi chó, mắng mè, nói móc, nói móc, nói là nó bể đầu người đàn ông luôn. Đó. Thành ra từ đó những cái đó mà người Mỹ đó thì họ không có cái đó, mà họ nghĩ từ khi mà quý vị quen một cô gái Mỹ và quen một cô gái Việt Nam, gái Mỹ không bắt đĩa khỏi bác sĩ biết liền. Thấy không? Ông bác sĩ nò đó. Ông này bác sĩ hồi đó ổng mù mắt, ổng đuôi, ổng lấy gần một cô vợ mà nó thành ảo khổ, sau đó ổng mới bỏ cái nghề ca sĩ, ổng đi học làm bác sĩ mắt, và bây giờ ổng sáng mắt rồi. Nên thật ra kêu là bác sĩ nò, tức là bác sĩ đuôi, khi lấy nhầm cô vợ, rồi sau đó bây giờ ổng đã tự ổng mổ mắt, ổng và ổng sáng mắt rồi, thấy không? À, cho nên hôm nay, những cái đó là những cái từ quý vị gieo cho quý vị, sóng gió gia đình từ cái tâm bất bình đẳng, đau khổ từ gia đình, từ cái tâm bất bình đẳng. Và những cái cuộc ly dị bên đây là sao? Phải nói là từ cái chỗ người đàn bà ở Việt Nam bị ép bức, cái chồng chúa vợ tôi không? Khi họ qua đây được có luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ, và bắt đầu họ tự họ tăng giá họ lên, mà nó hơi tăng quá đáng. Nếu mà đưa theo cái appraisal đó, cái nhà đó trị giá có 300,000, họ nâng lên tới 3,000,000. Quý vị hiểu thầy nói không? Nâng giá quá đáng, bữa nay tôi hạ giá lại, tôi áp dớt cái giá lại rồi, thấy không? Như vậy là diệu pháp đó, mà so với cô kia thì cái cô kia đó là cổ nói những cái câu rất là thoải mái, không kiểm soát chồng, không lấy tiền của chồng, rồi lo cho cha mẹ chồng thoải mái, không có kiểm soát, không có chịu chó mắng mèo, rồi quá cuối mà lại niệm Phật được nữa. Trời đất ơi, mà nói tiếng Việt nhẽo, mà tôi nói mấy người Mỹ nó không có người Na Uy. Như vậy quý vị đâu có lo gì mà lấy một con dâu mà như vậy mà nó tâm sự được không? Dư không con? Con có thể đọc truyện cho mẹ chồng nghe được không? Đọc được không? Đọc tiếng Việt được không? Được, gật đầu đó, hiểu hết. Nãy giờ sư ông nói gì nghe hiểu hết không? Sư ông nói 100% chứ hiểu cả 200%. Phải không? Với cái công đức này của con thì con cứu được nhiều gia đình lắm. Con biết tại sao không? Cái băng dĩa này nó được phát lên trên hệ thống coi như là Facebook, trên YouTube toàn cầu. Rồi một cái ngày nào đó, cái bà nào mà bà cũng làm chảnh kiểu như là thấy thái thế này nè, lại nghe đi em, cái đoạn này nè em, đó, em coi lại đi. Người đàn bà ở châu không có phải tệ như tụi em nghĩ đâu. Đừng có bao giờ có cái tư tưởng là lấy được đàn bà Việt Nam là có phước. Không phải vậy đâu. Có phước là đúng với thời trước 75, nhưng mà thời này khác rồi. Hồi xưa quý vị làm dâu, nhưng mà bây giờ quý vị bị là bà già chồng đi làm dâu ngược lại, quý vị có tin thầy nói không? Tại sao vậy? Rất là đơn giản. Ở Việt Nam đó, mình cầm cái bầu, cái bầu mình gọt từ đây gọt ra. Phải không quý vị? Thành ra là dâu phải làm dâu cho mẹ chồng. Qua Mỹ gọt bông gọt tay vô, thì mẹ chồng phải làm dâu cho bà dâu. Ở bên Việt Nam mình mới là sao quý vị? Là kính thưa quý ông và kính thưa quý bà. Thành ra con dâu nó làm dâu cho mấy bà. Qua đây kính thưa quý bà và quý ông, cho nên con trai quý bà mất giá và quý bà phải làm ngược lại chó cho làm dâu. Bởi vì thấy ở Việt Nam mình đọc cái họ cái lát nem trước, cái họ trước là tới cái phớt nem sau, phải không? Bên đây nói cái gì? Cái tên trước và cái họ sau, phải không quý vị? Từ đó thì chúng ta đổi cả một cái địa lý, thành ra chúng ta phải chấp nhận là nó như vậy đó. Thành ra đối với thầy, bữa nay thầy đem những cái chuyện này vui đùa cũng có, mà cũng cảnh cáo cho quý vị cũng có. Cảnh cáo cho quý vị là cảnh cáo cái gì? Tất cả những cái đau khổ này giống như cái cô vị Na Uy của nó là tự mình cũng làm và chịu, phải không? Tự mình chứ không ai hết. Thì như vậy các bà ăn hiếp các ông, các bà coi thường mẹ chồng, các bà còn trồ mấy ông. Mà khi mấy ông sống không có hạnh phúc, mấy ông sống không có tự do, thì đương nhiên cái mấy ông không có hạnh phúc thì làm sao mấy ông đối xử lại với bạn có hạnh phúc. Như vậy từ nay những cái thời kinh cầu an, quý vị vô chùa lại sám hối tụng lăng nghiêm bố thí cúng dường, mà quý vị không chuyển đổi từ ngay trong cái gia đình quý vị. Quý vị cầu dân cực lạc mà quý vị không đối xử để cho mẹ chồng được cực lạc, cho chồng nhà mình được cảnh lạc, thì chắc chắn địa ngục trần gian đang ở tại gia đình quý vị. Quý vị không thể nào về cái thế giới mà cực lạc được hết. Cho nên hôm nay với cái tinh thần tối thượng thừa của thầy, tất cả những cái gì ở đây đều là do chúng ta tâm tham mà ra hết. Tâm tham mà ra hết. Hai vợ chồng cái lộn nhau là do tâm gì? Đầu tiên là tâm tham. Tham do mình không được thì bắt đầu nổi sân. Mà khi nổi sân lên rồi thì nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ rồi thì sao? Bắt đầu đi tới ly dị. Ai là cái người lãnh đủ quý vị? Con của quý vị. Hả? Con của quý vị. Bởi vậy hồi qua thầy mới đố quý vị không có nghe được cái bài pháp ngày qua. Đố quý vị khi mà tụi con đủ 20 tuổi rồi, tụi con vào đại học 18 tuổi xong 20 tuổi, con chọn cái nghề nào là thông minh nhất? Không phải chọn luật sư là thông minh nhất, không phải chọn bác sĩ là thông minh nhất, không phải chọn nha sĩ là thông minh nhất, mà đa số người Việt Nam mình mới cho là đi học nha sĩ đi con. Nha sĩ có gì sướng? Suốt ngày hưởng mấy miệng thúi chứ gì nữa hả? Cái miệng mình dơ không có gì. Cái miệng mình là cái chỗ dơ nhất. Mà mỗi ngày hàng, bây giờ tôi hỏi quý vị là hàng ngày con hưởng mấy cái miệng thúi miệng sâu nó bao nhiêu cái một ngày? Nó đứng sau lưng nè, ít nhất là cũng 20 cái này. Bây giờ tôi hiểu quý vị ơi, mình đi gần mấy cái người mà mấy cái người sâu răng á, nó sưng lên nó hôi không quý vị? Nó hôi. Nha sĩ hàng ngày phải hưởng mấy cái miệng thúi phải không? À, tôi hỏi quý vị, luật sư sướng không? Không sướng đó. Còn là mấy cái khê người ta là hình sự nè, mấy cái khê này khê kia nè, mà nó đưa tiền cho mình á, mà mình có tội á, mà mình cãi cho nó đó, mà không có được, coi như trắng án thì mình lại mang tiếng, mà cãi trắng thành đen thì mình lại là di vào cái nghiệp nhân quả, cho nó chả có sướng gì hết rồi, thấy chưa? À, như vậy luật sư cũng không sướng, bác sĩ thì lãng hoạn nó sung ở tù ha. À, tôi làm nghề tôi sửa máy lạnh, tôi sửa máy hít, tôi bị hư tôi chỉ mua cái bàn khác tương đền. À, bây giờ mổ trái tim người ta sau khi mà xong thuốc mê mà không có tỉnh nó xu vấn bằng. Thành ra những cái nghề đó không có sướng. Chọn nghề cái thằng kia đó làm cảnh sát cũng không sướng, bất cứ nghề nào cũng không sướng hết. Mà nói với con của ông Thái ngày qua, nói là con sẽ chọn cái nghề đó, con giàu lên con mua cho ba con mẹ Mercedes, má con hay là xịt mua cái nhà trên núi mà nó cũng không sướng nữa. Nếu mà con chọn nhầm cái con vợ mà nó ích kỷ dễ gì, thấy không? Cho nên cái người quyết định khôn ngoan nhất mà tụi con đừng có bao giờ trở thành đứa con có hiếu, đừng bao giờ trở thành đứa con bất hiếu, thì tụi con phải chọn người vợ, người chồng có đạo đức. Đó là quyết định thông minh nhất. Tất cả những người nào mà chọn làm con vợ ác ôn, thằng rể bất nghĩa, thì cha mẹ mình ở trong địa ngục, con mình cũng ở trong địa ngục, và cháu mình cũng ở trong địa ngục. Coi như chọn sai vào cái đó, chúng ta khổ ba đời. Như vậy bữa nay tôi qua đây quý vị, con quý vị bất hiếu từ lúc nào? Con quý vị hồi nhỏ, ai mà lúc nào những con quý vị mà lúc nó chưa có lấy vợ lấy chồng, nó có hiếu quý vị ở đây không? Những đứa con lấy vợ quý vị là những đứa con trai con gái, khi mà nó từ trước khi mà nó ra xong 20 tuổi, nó còn ở, nó còn nhỏ, nó gì nó cũng kiếm mẹ cho mẹ quý vị. Có những đứa con trai mà trước khi nó có người yêu, trước khi nó lấy vợ, có phải là nó phơ phình nó thương mẹ không? Đứa thay nó đi, đứa lấy đừng sợ đó. Rồi xuống giờ nó bất hiếu từ lúc nào? Từ lúc mà nó chọn cái người vợ, cái người yêu, nó chọn nhầm cái người không đạo đức, là từ đó nó bắt đầu nó bị cái nghiệp đầu tiên là nó bất hiếu với quý vị. Có phải không quý vị? Không đúng thì vỗ tay để quanh mình nghe. Con gái cũng vậy luôn hả? Chọn sai. Bây giờ đó con nói rất là hay đó, nhưng một ngày nào đó tự nhiên con gặp một cái ông nào ngon lành quá, thế là con fell in love, con thương cái ông đó. Ngày nào bây giờ má con đi đâu cũng kè kè, ba con đi đâu cũng ba con, bây giờ má mà con off phone là ông gọi, ông lo lắng không biết con mình có gì đâu, tại vì hai vợ chồng là có đứa con duy nhất, có phải vậy không cô bị ngọc? Ông thương đó lắm phải không? Con bây giờ cái gì cũng về tâm sự với đế đi hả, phải không? Có gì cũng nói chuyện với ra không? Nhưng mà khi mà con có người yêu, mà có người coi như là hôn thê, hôn quân chuẩn bị lấy nhau, thì con hồi xưa con dành thời gian 8 tiếng đi làm, phải không? 8 tiếng đi học, hoặc là 8 tiếng đi học, 4 tiếng đi làm, 8 tiếng ngủ. Bây giờ có người yêu rồi còn phải ngồi nói chuyện, rồi text nhau, rồi đủ lắm rồi. Chỉ chậm 2 đế, 2 ba đó là xong. Thật là ông này bắt đầu buồn. Thì từ lúc đó ông nói giờ nó tại sao nó bất hiếu. Bất hiếu từ lúc con biết yêu, phải không? Thành từ đó con trai con gái đều bất hiếu Khi nó bắt đầu nó yêu và nó bất nghĩa, khi nó lấy chồng và nó lấy vợ. À, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị phải cẩn thận. Những đứa con gái, con trai chưa lấy vợ lấy chồng thì chọn nhầm vợ, chọn nhầm chiếc xe khổ gì con tháng hai tháng thôi, mà chọn nhầm một cái nhà đó thì khổ 30 năm, mua lầm cái mẫu lợn 30 năm, mà chọn lầm một người vợ khổ 3 đời đó quý vị à. Đời cha, đời mình, đời con của mình đều khổ hết quý vị. Trong nói cái này quý vị đâu có kinh nghiệm hết thầy. Có bạn nào mà gặp con trai mà nó chọn nhầm con dâu, trời đánh tao quý vị khổ trước, nó đánh đầu nó đánh vô mấy bà trước. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra từ chỗ đó mà cái tội nặng nhất là cái tội bất hiếu với cha mẹ, tổn đức liền, tổn đức liền. À, Đức Phật đã đánh giá cha mẹ ngang hàng với Phật đó quý vị. À, hồi nãy có một cái bà rồi, tôi mừng quá thầy ạ. Nó chào tôi, thầy ơi đáng lẽ con về rồi, hỏi sao vậy? Con gái con nó tính về hồi trưa, nhưng mà sau khi nó nghe thầy nói đó, Phật ngọc không bằng Phật thật. Phật thật chính là cha mẹ. Phật ngọc, quý vị vừa có lại 100 lại, Phật ngọc vẫn là tâm chánh định, nhiên nhiên bất động. Quý vị dù có giao 100 lượng vàng của Phật Ngọc cũng nói là tao cái gì trị giá của tao tốn mấy triệu đô la, mày cũng có 300, tao đâu có mừng đâu. Nhưng mà Phật thật là mẹ của mình, phải không? Mà tôi hỏi quý vị nè, giả sử đây trong Phật Thích Ca đó là Phật Ngọc, quý vị dâng lên bông hoa Phật Ngọc cũng không cần, quý vị có dâng coi như là vàng bạc châu báu Phật Ngọc cũng không có mừng. Nhưng mà quý vị chỉ cần 200 đô thôi, quý vị kiếm Phật thật, rồi Phật thật đang giận vợ nên mình bất hiếu, Phật thật giận mình quá nên mình quên đi, mình cứ lo đi công quả Phật Ngọc, mình cứ lo đi nghĩ là lại Phật Ngọc có phước, mình nó lủi thủi vô rồi mình chứng tâm mình nó coi như lại Phật Ngọc hàng ngày đó. Mình trong thời gian Phật Ngọc về tổ chức ở Arizona, ở Cali, ở chỗ nào đó, mình quên Phật thật ở nhà, mình bỏ Phật thật đói, và Phật thật đang buồn, Phật thật không muốn nhìn mình. Mỗi cái mình khao khi nghe thầy giảng nó vô mua bỏ 200 đồng bạc rồi nhờ thầy trụ trì giải cho ông Phật Ngọc mẹ tha thứ cho mẹ con hết giận, hết không? Không hết. Bỏ thêm 500 nữa hết không? Không. Chỉ cần lấy ra 200 thôi, và thay vì cái bình bông cúng ông Phật Ngọc này nó mình lấy lại, nó thôi không hết rồi, giờ tôi ôm cái bình bông này về. Mà bắt đầu cái bị thư mà nãy lại không được vô kiếm cái nhiều khai nữa nè, nãy tôi cúng 500 mà tôi lái hoài mà má tôi bà cổ nhìn tôi trả lời tôi 500 đi bà, nhiều khai nó rồi trả lại. Bắt đầu cầm về lấy, không cần lấy bao thơ nha, lấy bao thơ không có quốc đâu á, mình lựa cái tiền mới đó, 200 nhá nhá, mặc dù bác mà má mình thì mờ lắm, nhưng mà bắt đầu mình ngồi lại cái bà giận mình. Thì cái đầu tiên tôi chỉ cách cầu an, nhào lại cái bắt đầu bà giận mình, mẹ mà giận con cách nào đó cũng thương con, thì làm sao để bà ý tới mình về tới nơi cái mình ho sặc sặc lên, thấy không? Bà giả trong phòng ho ho làm bộ té cái lầm, má ơi đây là lần cuối con về con nhìn mẹ. Thì bà già nào mà nghe câu đó tỉnh không quý vị, chạy ra hỏi cái gì đó con, má ơi con mới vừa khám bác sĩ, bác sĩ nói con bị cái bú còn sống được 2 tuần rồi, thành ra con bây giờ con vào đây con xin lỗi mẹ trước khi chú lấy. Thì bà nhào lại bà ôm con, sao con sao vậy, sao nói mẹ, bởi vì người mẹ nào dẫn con khách mấy là nghe con mình sống hay từng thương quý vị, thương. Nhưng mà má ơi con nãy con tính đem bông vô chùa cúng Phật, nhưng mà thầy nói con nên về cúng Phật thịt là mẹ đi, để cho nói những cái lời nào bây giờ con sẽ hỏi mẹ. Thầy dạy con lai dạy con là hồi xưa thì con chưa bao giờ con vô chùa con cứ hỏi thầy trụ trì á, thầy cần cái gì để con làm phước. Thầy trụ trì nó dạ thầy cần cái iPhone 6, cái mình mua cái iPhone 6. Thầy trụ trì á, thầy cần thỉnh ông Phật nào, dạ thầy cần thỉnh Thượng Quan Âm. Ông thầy trụ trì á, thầy cần thỉnh cái gì nó dạ thầy cần thỉnh ông Phật A Di Đà. Thầy trụ trì thầy cần cái gì dạ thầy thần cần một cái xe Lexus. Ông thầy trụ trì cần cái gì thì mình chạy lo mình làm cái đó. Thầy cần cái sữa nó nhà bếp. Nhưng mà con chưa có bao giờ hỏi mẹ ơi mẹ cần cái gì, bây giờ con còn có từng đứa con chết, mẹ nói đi chứ con làm vừa lòng mẹ. Phải không? Nói câu đó bà mẹ rụng rúng vô quý vị, rụng rúng liền là bắt đầu thôi mẹ ơi bây giờ con nãy con lấy cái tiền ở trong 401k con ra con trả cho bác sĩ, nãy lâu nay á bác sĩ xả con hết rồi, con còn có 200 mà bây giờ mẹ đây là cái món quà cuối cùng của con, mẹ nhận cho con nha. thì bà già bà sẽ rưng rưng nước mắt mà liếc có phải 200 thiệt không? Và bảo đảm bà ôm liền, phải không? Kèm theo một cái là ôm mẹ xiết vô cái, kèm theo 200 mới tin hôn mẹ cái này còn giận không? Bà hết giận rồi. Như vậy con nói cho mẹ một tin vui nha, mà cũng một tin buồn. Tin vui là con không bệnh, mà tin buồn là con xí gạt mẹ. Đó là cầu an phê nhất. Quý vị có đồng ý không? À, quý vị chứ vô gặp cô Hồng Đức, cô Hồng Minh ở nhà biết này cần cái gì không, trong khi bố mẹ đói nhà không khỏi tới. Có cái đó không quý vị? Chạy vô gặp cái bà, gặp ông tể thủ trên này, gia đình tể thủ ở trên này có thiếu gì không, trong khi nhà mẹ thèm bún nhó không mua cho mẹ, phải không? Rồi vô đây á, mấy ông thầy cứ chạy vô vòng vòng hỏi có cái gì làm phước không, à, thầy có cần cái gì không, cần cái gì hỏi nè, mà chưa bao giờ hỏi mẹ ơi ba ơi không cần cái gì. Hôm nay nhớ nha, tôi nói cái này cũng thiệt hại cho tôi dữ lắm. Tại sao thiệt hại? Tại nói gì nó đâu thèm cúng đây nữa. Nó về nó sẽ hỏi mẹ ơi ba ơi mẹ cần cái gì. Nhưng mà được cái người mẹ mình nó rất là sợ con cái tốn tiền, dù là mặt cần đủ thứ hết nhưng mà được rồi con. Không có người mẹ nào mà nỡ xài tiền của con, không có người cha nào nỡ xài tiền của con, mà chỉ có mấy ông thầy và mấy bà sư cô là xài tiền không thương tiếc. Vỗ tay đi. Tôi bảo đảm với quý vị á, tôi nói cái này là Diệu Khai đã la làng rồi. Diệu Khai hôm qua này thì giảng sau kỳ vậy, nói giảng sau kỳ tôi giảng pháp tối thường thường. Thầy ơi kỳ này nó cúng kích lắm thầy ơi. Diệu Khai nói cái nhân quả mà thầy giảng thì nó được cái cúng, được cúng Phật thịnh, thành ra mấy Phật thầy đói hết. Thấy không? Tôi nói không sao, không sao. Mấy ông Phật này đói bữa nay, nhưng mà mấy ông Phật con á, con có mấy cái người này ấy, mấy bốn là sẽ đến chùa. Thật ra như vậy mình thiệt hại có một cái khóa tu này. Nhưng mà tương lai đó, những đứa con kia đó, nó bắt đầu nó thấm thía, nó thấy ông thầy này dạy đúng. Ông thầy này biểu về lại lo Phật thịnh chứ không có lo Phật đồng, Phật chết, Phật đạo. Mà những đứa nó mà khi nó chịu cúng rồi á, quý vị thấy rõ không, ông bác sĩ này ngày qua nè, mấy bà già cúng 50 trăm à. Nhưng mà lúc đó tự nhiên á, tôi vô tôi nghe ông tâm sự đời cô Lụ thì ông cúng cái 2,000. Phải không vậy? Thôi Diệu Khai ơi, thiệt thòi chút đi con, lùi một bước để mà tiến lên tới 100 bước lên. Chút nữa cổ công khai này chắc quý vị sẽ thiệt thòi do chính sư phụ thông lai làm thiệt thòi của thầy ơi. Thầy cứ làm kiểu này là chết rồi, thầy muốn có 50 ngàn để mà làm cái tiền quỹ thôi. Nhưng mà mình xin 50 ngàn sẽ có 50 ngàn. Mỗi pháp hội hồi trước là 100 ngàn trở lên, nhưng mà bữa nay tôi chỉ xin 50 ngàn, không phải cho tôi. Mà xin cái tiền để cho các bà già ở đây mình vô nhà đó xin hôn, rồi mướn người phụ với mấy sư cô thay cả, lo cho mấy bà rồi cuối cuộc đời. Thì tôi nghĩ tôi xin phần cho, còn cái chuyện mình dư không cần, tại chùa mình không có nợ nần nữa. Quý vị đồng ý với thầy không? Yeah. À, cái nhỏ nó ở lại là cái vui vậy đó. Nó nói trời ơi, hỏi tại sao nó ở lại vậy? Nó nói tại vì nó nghe thầy nói Phật thịnh. À, chứ mà thầy nói Phật tập là nó về rồi, nhưng mà nghe Phật thịnh nó ở đây nó ngồi nó nghe. Nhưng mà chết rồi cô nói nãy giờ tôi quên, nó chết nào từ nãy giờ tôi lên án con gái hạ giá không chịu, nó giận nó bỏ về rồi. Nhưng mà không sao đâu con. Thầy dạy như vậy đó là nhà muốn con gái của thầy trưởng thành hơn. Diệu pháp rất là giỏi. Giờ hiện tại giờ mình thả con trai quá thì giờ mình phải nâng con gái lên nè. Sư phụ là vậy á, giống như là mình khen con trai quá mà mình hạ con gái chứ nó không nấu ăn chiều nay mình đói trước. Mấy thằng con trai cũng đói lây với ông già này luôn, phải không? Không chừng nếu giờ nó đang phun nước miếng vào cái tô của tôi đó là phải không? Trước tiên là nó đã thù tôi dữ rồi, phải không? Thật ra đó, mấy cái cô gái Việt Nam mình không phải là tệ hết, nhưng mà tự động mấy bà cứ lầm tưởng là cái nâng giá quá mức, mà thầy chỉ yêu cầu tụi con fair thôi ha. À, hai bên cùng xe tiền nhà, đừng có control tiền nhà, hai bên cùng xe việc nhà việc làm. Và mình đừng có bao giờ nói với chồng mình đó, mình có đẹp mà mình cái sự mình đẹp đó, thì chồng mình nó cũng chấp nhận. Ta là nhỏ này kêu mà mình xấu mà mình xưng mình đẹp nó chưa là mạng, thấy không? Thành ra mạng là không có gì hết, chỉ có cái mạng mập thôi mà mày đặt nghe. Bây giờ hiểu chứ kêu mạng chứ. À, chẳng hạn như nhỏ bên con gái của thầy này ở bên Na Uy nó qua nó đẹp thì nó xưng tôi đẹp thì nó là kêu, tại vì mình có đẹp mình có quyền tự kêu hành, anh Diệp. Nhưng mà nãy Diệu Pháp nó lùn nó xấu mà nó xưng nó đẹp theo là kiêu mạn, tức là ngoài cái mạn học nó ra chứ cái gì nó cũng hơn kia hết. Giờ hiểu kiêu mạn chưa? Thầy thật chỉ luôn. Nhưng mà thật sự luôn, Diệu Pháp nó có cái tốt này là nó đến từ Pháp hội đây từ ngày 18, đúng không quý vị? Nó lăn xả rồi hỏi con nhỏ này thì có bằng là luật sư đúng không? Nhưng mà cái bằng luật sư ở đây á, thầy thông lai chẳng có phạm tội thì là con không có giá trị gì với thầy hết. Phải không? Nhưng mà con kia là có cái bằng học sinh. Học sinh, con này là học sinh, có biết chữ học sinh không? Học sinh khác là học sinh là chỗ nào? Đưa cái máy của nó dành cho chuyện đố nó. Hồi nãy nó là học sinh, còn con Diệu Pháp là học sinh. Học sinh thì học sinh khác nhau chỗ nào? Thử đi, nó giỏi tiếng Việt mà nó quá thật, nó giỏi thì tôi để nó luôn. Chạy thầy nói con á, là con là học sinh.
Dạ, thì con học sinh là con trong đại học, con đang học.
Còn Diệu Pháp học sinh là sao?
Thì đó là tại cô có con, có ba đứa con.
À, giỏi quá. Ừ, không ngờ luôn. Như vậy là cô này tôi bảo đảm khó kiếm người nào mà cử nổi về cái lộn. Đúng là làm luật sư rồi. Đúng rồi, quý vị thấy cả đàn không? Luật sư là đúng quý vị. Mình tưởng đó, mình tưởng tiếng lóng ở Việt Nam thì dùng ngữ Việt Nam cái chữ quý vị thấy không, trường sinh bất tử và trường sanh bất tử giống nhau quý vị, giống đó à quý vị đó, sinh lão bệnh tử và sanh lão bệnh tử không khác nhau hoàn toàn chữ ai với ai, nhưng mà học sinh và học sanh là khác nhau hoàn toàn. Thành ra nhưng rồi sư phụ có học luật sư, nhưng mà sư phụ đó không có làm gì lỗi, sư phụ không có sợ. Tại sao sư phụ không sợ?
Đó chưa sư phụ.
À, chưa. Rồi bây giờ thầy nói cho con nghe nha. Người ta làm lỗi là gì nếu mà sư phụ không đứng ban ác khao? Bây giờ nói nghe nha. Sư phụ không đứng ban ác khao, tiền bạc tất cả những cái tài sản này, sư phụ không đứng tại đồ chùa, sư phụ không đứng trong cái bo, director không làm trong ban đại diện. Ở trong này có bà già nào té xảy ra xu thiện hội không xu thầy. Ở trong này kế toán hàng năm mà sở thế nó kiểm tra mà sai sót là Hồng Đức ở tù, thầy không ở tù tại vì cô làm trái xu đi. Như vậy thầy không có chứng cái gì trong này hết, ngoài cái mặt mộng thì xu thầy cái gì đấy không?
Thì thầy có chạy xe không?
Thầy có chạy xe, thầy có đi xu đám
đó thầy lộn mau vậy mà có chết thì sao?
Thầy mua tới 3 triệu đô la rồi.
Mình nếu mà dù sao insurance người ta trả ra cho cái gia đình đó thôi, cái thầy không phải vô tù chứ?
Đâu có vô tù nữa. Ở Mỹ này thầy nói cho con nghe, mấy cái người nghèo nghèo dung dưỡng á, mấy nghèo nghèo dung thái đó, mua 30 ngàn hay đủ đề đâu. Thầy biết thầy đứng tiếng tâm thì mua 3 triệu đô la cho một người, nếu trên xe 4 người là 12 triệu đô la hả? Mà trong khi xu thầy xu cái gì, luật sư phải coi bấm ra thầy ở trên là không có tóc, ở dưới không có dép, chỉ có ở giữa có bác Hồ thôi. Con biết bác Hồ nói về
bác Hồ
thầy trên thầy có đầu cọc, dưới không có dép, chứ không nè, chứ không mang dép, mà ở giữa thầy có bác Hồ.
Chỉ có cái bác Hồ thôi hả?
Bác Hồ là cái gì?
Tại con không biết rồi.
Con thua thầy rồi. Ê, như vậy con nghĩa là đệ tử của sư phụ. Nè, người ta có tóc, con biết cái câu nắm người có tóc không bắt người trong đầu phải không con? Tức là người nào có tóc mà mới nắm được cái trong đầu sao nắm, tức là không có tài sản. Bây giờ con là một cái khe luật sư bên Đa Quy phải không con? Là coi như khi mà xưa một người nào ta bấm cái số anh xin bên Hoa Kỳ bên kia nó cũng vậy, họ bấm tên tuổi người đó, cái birthday người đó, à ông này là chủ một cái building, à, ông này có tiền xe bên mấy trăm ngàn, à, ông này là đủ thứ chuyện hết. Rồi cái người bị tai nạn đó là cái người này là bác sĩ, là một năm tới 1 triệu, thì bắt đầu con mới khai bây giờ cái nghề ông đụng cho bà này mà ông không có insurance, à, thì bây giờ thiệt hại của bác sĩ này, à, ông mua insurance chỉ có 1 triệu mà cái bà này một năm mới làm 1 triệu, mà bà năm nay bà mới có 40 tuổi, bà còn làm 20 năm nữa, phải bồi thường 20 triệu về cái vấn đề nghề nghiệp. Kế đó là bồi thường cho bà về tâm lý sinh lý, bà đau khổ bao nhiêu bao triệu nữa. Nhưng mà rốt cuộc ông đâu có tóc thì con thưa cho cơ chứ ông thân bại danh liệt luôn, là con lấy hết, trong đó con ăn được 1/3, à, con ăn được phần nửa, có thể bên đây ăn phần nửa, nếu mà có bác sĩ nhảy vô nữa thì chia bác sĩ 1/3, đó, sư phụ cũng thích học luật sư đó con đó. Nhưng mà con mà biết được là trên đầu là không có tóc thì thầy không có đứng tài sản, dưới chân không có dép, tức là thầy không có đứng gì trong mô ra đất tơ, ở giữa thầy có bác Hồ mà con không biết bác Hồ. Vậy đó, học chữ cái đó thì thầy con vẫn bằng luật sư. Biết bác Hồ là ai không?
Thì là cộng sản hả?
Nhưng mà cộng sản cũng không thể chứa trong người thầy nữa. Cộng sản nó tới 3 triệu đạo viên. Thì bây giờ làm sao chứa có một cái thằng trong này thôi. Thằng đó là ai? Là ai?
Ông Hồ Chí Minh
đó. Oh, yeah. Giữ. Yeah, yeah, giữ cách tài thôi. Tiền chơi một phái như vậy. Hả? Sao vậy quý vị, thấy bên đây thì đã đại thừa không? Vừa khai mở trí huệ mà vừa hạ nhục Hồ Chí Minh. Ở trên trời chắc má nhắc tuồng đó, phải không? Má nhắc tuồng phải không? Để chưa nói vậy là anh giang rồi. Má con mới hiểu bác Hồ. Vậy con hỏi đố con á, thầy có bác Hồ, ba con có bác Hồ không? Có không? Không có bác Hồ sao có con? Tại vì mình gọi là đúng như vậy. Cha làm cha chịu, con làm con chịu. Chỉ có cộng sản là mới lý lịch ba đời. Ủa, ông tính nói gì vậy? Chứ đừng có sợ, không sao đâu. Tôi nói tôi chịu, ông không có bị cải tạo đâu, ông sợ. Ông run quá, bỏ trốn à. Chỉ có cộng sản á, là cha làm là cháu nội còn chịu nữa. Nhưng mà ông sao sư phụ nói là sư phụ đó. Thì cháu đâu có sợ thì cháu đó. Thì cha không nói đừng nói nữa, nói thì chết con. Tại vì đơn giản dĩa. Thật ra đó, quý vị thấy rõ chưa? Phong qua phong ba bảo tố à, không có bằng cái ngôn ngữ Việt Nam mà nó dễ sợ lắm. Thật ra thầy nói cho con nghe đó, vì sư phụ nghe lời Phật, thật ra sư phụ không sợ thua thiệt. Để nữ Phật là phải không có tài sản. Còn tới giờ này đó, nếu mà sư phụ đứng vô đây sư phụ lo lắm. Tại vì hở là nó xuống gì cái sức trùng của thầy đó. Ở này là trên 10 triệu đô la, ở bên là như đàn con rô trên 10 triệu đô la, ở youth center cũng trên mấy triệu. Và cái access trong này mà khi mà sư phụ có chừng 30 triệu đô la trong tay thì sư phụ đã luật sư mà nó nắm được là nó thương sư phụ chết luôn, phải không con? Thành ra con không lấy được sư phụ một sen đâu. Vì sư phụ nghe lời Phật à. Còn bây giờ bấm ra sư phụ không có cái gì hết. Sư phụ đi làm, sư phụ đóng thế từ năm 1980 tới giờ đầy đủ, chưa bị audit hả? Như vậy sư phụ không có sợ gì hết. Nhưng mà nói bởi giờ nói cho vui. Thành ra bây giờ cái gì cái nhỏ này nó rất là thông minh không gì. Thông minh không có gì. Quá thông minh mình. Sư phụ thấy đấy. Bởi vậy bữa nay thầy chỉ gửi một cái message cho con thôi. Con thông minh như vậy, con học giỏi như vậy, đó là cái niềm tự hào của ba má. Sở dĩ ba má con qua đây thăm thầy có hai cái lý do. Thứ nhất, cách đây đưa cái máy cho cô Quỳ Ngọc nói, bữa nay là thầy cũng hướng dẫn cho con luôn. Đưa cái máy cho cô Quỳ Ngọc, má của cô. Con nói cái nhân viên con gái Phật Quan Âm làm sao để con gặp thầy. Và từ đó con từ Na Uy mà con tìm qua thầy, con nói là thầy đang dạy cho con gia cái con này, đang giải nghiệp con gái con này. Con nói cái câu chuyện tại sao con biết thầy.
Dạ con xin chào sư phụ. Con xin chào sư phụ và xin chào tất cả các ni sư và các bạn đồng tu ở nơi đây và các cô bác ở đây. Dạ, con vào năm 2005,
dạ,
con đã về Việt Nam vì do cái tánh của con là mê tín.
Dạ.
Thì con có gặp một cái người ở trong chùa mà lúc đó là con chưa hiểu thuật Phật pháp.
Dạ.
Thì con có vô cái chùa đó, con mới nói chuyện với người ta. Thì con mới hỏi là cô tu ở đây bao nhiêu lâu. Thì cô đó mới nói là lúc người 19 tuổi.
Dạ.
Nhưng mà cứ là hết chùa này tới chùa kia, không có cái chỗ một định ở cái nơi ở, thì con mới thương, con cái làm cái tâm con á, cái tâm Phật, con mới thương tình, con mới nói là thôi để con về bên đó, con sẽ gửi tiền cho cô mua một mảnh đất cất nhà, cất chùa. Thì cô nói là, thì con mới nói là nếu mà chùa thật sự là chùa hay chiền, khi cô mất rồi thì phải một vị khác vô trụ cho cô, không được bán.
Yeah.
Bà nói là chắc chắn, thì con có cái niềm tin. Nhưng khi mà con nói như vậy thì cái chuyến thứ hai con về, thì bà mới dẫn con lên cái châu đốc, đi chỗ châu đốc, những cái chùa ở châu đốc là con không nhớ.
Có đôi lên nước cấm chỗ mà bà gì đó, bà gì mà thương
tình. Yeah, châu đốc, bà châu đốc thôi à.
Bà châu đốc.
Dạ, rồi đi vòng vòng đó thì bà mới cho con, trong cái chuyến đi đó là coi như là 10 người luôn, cái người tài xế, có con gái con cái lúc đó nữa, với lại cô bạn của con gái con. Thì con vô cái chùa Bờ Mướt, tên là Bờ Mướt. Thì con thành tâm thì con bái Phật trước, rồi có con bà mới kêu là đi vòng vòng, thì con cũng đi vòng những cái tượng Phật ở bên trong đó, tại hồi xưa đó con không hiểu về Phật pháp,
chưa biết mình đạo đạo ông bà thôi nha.
Dạ.
Ông bà, dạ.
Thì con đi một vòng, rồi khi ra xe thì bà mới đưa cho con một cái quýt, bà bảo là đây là cái lọc của con.
Dạ.
Bà mới đưa cho con ăn, thì con cái tâm con thì rất là rộng rãi và biết nghĩ tới người khác chứ không phải chỉ riêng con. Thì con mới nói là thôi thì nếu là cái lọc thì con chia cho tất cả mọi người trong cái xe này đều được hưởng cái lọc.
Yeah.
Đó. Bà mới nói là không, cái lọc này là riêng của con cứ ăn đi chứ đừng đưa cho người ta.
Yeah.
Đó. Thì không phải vì cái lòng tham mà con ăn hết, nhưng mà tại vì bà nói cũng có cái lý của bà đó, thì con lại tưởng thôi là bà nói thật. Thì con mới ăn, thì từ đó là hình như con bị bùa, bị ngại.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì
tức là họ thấy con là Việt kiều từ Na Uy về, mà con lại mà họ muốn cất chùa rồi mà con lại phát tâm này kia, cái là họ dùng cái tà thịt họ bỏ vô cho con ăn, họ nói là cái lập rồi.
Dạ, dạ. Tại vì họ thấy cái tâm con rất là thương người và con muốn giúp đỡ những người nghèo, hoặc là con làm những cái gì cho lợi lộc cho những người nghèo, do cái đó mà bà đặt coi như là đã tính toán rồi mà con hoàn toàn không biết. Thì sau khi con ăn rồi á, thì là lúc đó cái thời gian đó thì con về mà con không biết là tại sao, khi con vô xong cái cuộc chuyến đi đó rồi thì con mới vô cái phòng ngủ ở Hà Tiên đó.
Dạ. Yeah.
Con cảm thấy cái lòng con nó ngộ đó, như con yêu một người nào đó, cái tâm con đó yêu, mà con nghĩ ủa sao lạ vậy, sao con buồn một cái buồn rất là kinh khủng. Thì con mới nghĩ, lúc đó ông xã con ấy ở nhà. Yeah. Mà lúc đó con có cái tiệm nữa.
Yeah.
Cái tiệm cái sốt thôi, cái key sốt. Thì con mới gọi điện thoại về, con hỏi anh có cái gì không, tại sao em có cái linh tính rất là ngộ, chưa bao giờ có cái cảm giác đó, tại vì con cũng có cái linh tính rất là mạnh mẽ.
Yeah.
Con sợ có chuyện gì ông xã con ở nhà coi tiệm cho con, đôi khi họ vô họ cứu đó, là con sợ vậy. Thì 5-10 phút là tự nhiên con không có thấy cái cảm giác đó nữa.
Yeah.
Nhưng mà khi con về lại Na Uy thì con cứ luôn luôn nhớ, cứ nói chuyện, tại vì cái cô sư cô tu đó, cô có một người kêu là dưỡng tử, người là công an.
Yeah.
Mà con không biết, hồi xưa con không biết, rồi đi vô chùa tu đó, thì con cứ về con mãi mãi lúc nào con cũng gọi điện thoại cho cái người đó, con nói chuyện hầu như 24/24.
Yeah.
Khi nào có khách á, con có cái tiệm, khi nào có khách thì con không nói, mà sau khi hết khách thì tự nhiên con nhớ cái người đó lắm. Mà cái lúc mà con mà bị á thì con cảm thấy, tại vì cái bản tánh của con á, con không yêu gì trái tim mà con yêu gì cái lý trí của con.
Yeah.
Con tại vì con biết là con đã có chồng, cái người chồng này con chọn là thứ nhất là cái đạo đức và cái tư cách, không phải vì anh đẹp trai, con một nhà giàu không, nhưng mà sao tại sao mình lại yêu, mình ăn cái quýt rồi là mình tại sao mình có cái cảm giác đó mà mình yêu cái người kia, lúc nào cũng muốn nghe cái giọng nói của người đó hết. Bao nhiêu tiền con đi làm là con mua thẻ điện thoại con gọi hết. Giờ đến nỗi mà gia đình con làm xã, sao em lại đi. Cũng giống như là ông có cái giám giác là con không còn thương anh nữa mà đi thương người khác ở bên Việt Nam.
Dạ.
Con nói không, cái này cảm giác hình như là bị bùa ngải. Anh không biết bùa ngải là cái gì. Anh nói ta không tin. Tại vì về đó thì nói về giữa con và anh thì anh lớn hơn con tới 17 tuổi.
Dạ.
Thì đương nhiên cái điều đó anh nghĩ là con có bạn trai mà không chịu không nói ra. Thì anh đi làm là anh làm nhà báo, để làm cái ca của anh là 10 giờ rưỡi đêm cho tới 3 giờ sáng là anh về. Anh về anh thấy con cứ ngồi mà ôm điện thoại nói chuyện với người đó, mà con cũng chẳng hiểu tại sao. Thì con gái con cái thời gian đó học hành coi như là bị thối chí.
Chúng nó còn nhỏ.
Dạ, lúc đó cháu còn nhỏ, năm 2005 là cháu còn nhỏ.
Yeah.
Từ từ đó nó học là nó xuống. Nó gì, nó nghĩ, con không biết nó nghĩ gì, nhưng mà con nói với cháu, đây là má bị bùa bị ngại, cho má không thể yêu một người thứ hai ngoài ba con. Tại vì má đã chọn ba con rồi, thì má không để ý tới người ta nói là chồng già hay là như thế nào, hay là gì ham tiền, hay ham địa vị, không. Người ai hiểu sao hiểu, con sống là cái lương tâm nơi con chọn chồng là ở nơi con. Và sau đó thì con, khi mà con phát giác ra là bả gạt con, thì con mới hỏi là cô mua đất cất chùa chưa? Cô mua rồi, thì con mới hỏi là cô mua ở đâu? Bà nhất định không nói là ở Long Thành, bà chỉ nói là 45 phút từ Sài Gòn ra tới đó mà thôi. Thì con cũng lúc đó con mơ mơ màng màng, con cũng chẳng hiểu gì Việt Nam nhiều lắm đâu. Thì bà nói vậy thì con vẫn cứ tin. Nhưng mà cái người mà trưởng tử của bà mà đã tu á, thì có nói là sư huynh kêu con là sư muội, người đó là sư huynh nhỏ hơn con 2 tuổi, cái người công an mà tu đó, đó là sư huynh chỉ là cái môi giới cho muội thôi, là cất chùa chứ sư huynh không có dính cái gì trong này hết. Nhưng mà thật sự trong đó thì khi mà con gửi tiền về là con gửi là 10.000 đô, nói là về 10.000 đô, nhưng mà thật sự là con đã tốn 100.000 đô vào năm 2005.
Lúc đó tiền còn có giá nha, 100.000 đô nha.
Dạ, bao nhiêu tiền con kiếm được ở trong cái tiệm là con đưa hết. Con đưa hết, ông xã ông thấy sao tùy quá. Mà con nói con không hiểu, bây giờ con mình nghĩ trong tâm, phải chăng có ai họ giải được cái ngải này giùm cho con. Thì con rất là cảm ơn, tại vì con biết là con mơ mơ, cái lúc con tính là cái lúc con mê, nó là vậy. Thì thời gian đó là coi như là hàng hóa là coi như là trong tiệm con không còn hàng hóa nữa, tại vì tiền con đưa cho người ta hết, ông xã con phải đi mượn tiền đưa cho con. Đó. Rồi con mới phóng với mẹ Quán Âm. Lúc đó con đi tới, con về Việt Nam lần nữa, thì con gặp cũng lên chùa, thì con cũng gặp cái vị sư đó. Thì vị đó nói hỏi con một câu, thân tứ đại là gì? Thì con nói thân tứ đại thì là thân tứ đại khi mình chết rồi mình chỉ sẽ trở về với cát bụi mà thôi, chứ nó không có tồn tại. Thì người đó mới nói là ta là cha con của kiếp này. Ông nói là ông là con của con kiếp này. Khi nào con chết thì con sẽ lên cái tòa sen, chính phẩm hoa sen, đó là con sẽ gặp cha trên trển. Đó. Thì con mới nói là, rồi cái ông mới nói là sư 4 năm nữa ra đi. Đó. Thì con nói sư 4 năm nữa ra đi. Thì sư mới hỏi cho con là có số điện thoại không cho sư. Cái con nói cho sư đó làm gì. Thì sư mới nói là khi nào cha chết thì sư kêu huynh đệ gọi về. Nhưng mà ông có đâu chết đâu, ông không chết. Nhưng mà cái đó là cái sư đó là hoàn toàn không lợi dụng con, nhưng mà cũng xin với cái ngũi là xin không thắng, nhưng mà xin giống như qua cái thông thoáng là con đã hiểu rồi. Thì con tưởng đâu con gặp được cái vị minh sư, tại người đó cũng là 80 mấy tuổi rồi thưa sư phụ.
Dạ.
Thì con tưởng đâu là người đó, con mới nói là trường hợp của con là con mong rằng người họ biết là con bị bùa ngải để giải giùm cho con, để con thoát cái cảnh này. Nhưng mà đêm đêm đó con ngủ thì họ bẻ chân, họ bẻ hai cái chân con cúng lại giống như là mình bị vột bể. Mà lúc đó con không biết là tại sao, thì con nói với chồng con thì chồng con nói là tại vì em làm em đứng nhiều quá thành ra mệt, thành ra nó bị vậy thôi. Nó không, cái này hình như buồn ngãi cái gì đó, họ muốn kêu con về thì họ làm như vậy. Thì con mới ra con khóc với mẹ quán ông, con rất buồn. Cái thời gian đó chồng con suy sụp tinh thần, con gái con suy sụp tinh thần, học hành không ra sao hết, tiền bạc của con đã đi hết rồi, lương tháng của con cũng đi hết rồi. Mà con không buồn, mà con cũng chẳng nghĩ gì tới cái đồng tiền đó. Nhưng mà khi con đứng trước mẹ quán ông thì con mới khóc với mẹ, con nói là thưa mẹ, bây giờ con đi đâu á, cho người sao con gặp những người tu mà con muốn tìm hiểu về Phật pháp, sao con gặp những người này không phải tu mà lường gạt con. Thôi thì mẹ hiển linh, mẹ cho con gặp một vị minh sư cho con tìm hiểu gì cái Phật pháp. Chứ con sống mơ mơ màng màng này thì là con thấy con không con không có, như là con nói là con nó không có, nó không có cái giá trị để mà con sống. Thì từ đó là con cứ nằm mơ, con thấy một vị sư rất là trẻ, hình như đứng chờ, con thấy là hình như đứng chờ. Con thấy đôi lúc thì đứng như một nhóm hai ba sư, đôi lúc thì đứng một mình, mà con thấy hoài, con lạ sao lạ. Sao con không hiểu tại sao, cái người nào mình đâu có nghĩ tới đâu, tại sao là con lại thấy. Rồi con bẵng đi một thời gian thì có một cái anh tới anh sửa điện thoại, thay vì ông xã con gọi người đó sửa điện thoại thì là người của ổng, của nước ngoài. Nhưng mà sao bữa đó mẹ khiến sao con ở nhà, con đi làm, con không đi làm mà con ở nhà. Thì cái anh người Việt anh mới đến, anh người Tàu nào biết nói tiếng Việt, anh mới nói chứ chị ở đây có buồn không, có bạn, có người Việt Nam ở đây không. Thì cái khu con ở là cái khu xa, không có người Việt. Thì tại vì con có chồng con thì chồng con có đủ khả năng để con ở trong đó, ở nhà đó. Thì anh mới nói thôi thì nếu chị ở đây chị buồn thì thôi, thì tôi cho lên chị cái bếp, là chị coi nhà, coi cine, coi phim, coi giảng kinh, coi đủ hết á, chị chịu không? Thì con là nó chịu, thì anh cứ cho đi. Thì anh mới cho, thì con mới mở lên cái trang web, thì con mới thấy là giảng một con mắt, hai con mắt đó. Thì con mới vô, con nghe, thì con nghe cái giọng thầy giảng pháp, thì con có một cái giác quan, con nói là người này là vị minh sư. Con nghe, chỉ nghe cái giọng là con biết người thật hay người giả. Con có cái giác quan đó đó. Khi họ nói chuyện con không biết người thật hay người giả, hay con nhìn mẹ con cũng biết. Giết con mới nói là, con mới tự nhủ con, vị minh sư thì con đã gặp rồi, nhưng mà con theo dõi sau cái một con mắt, hai con mắt, thì con muốn tìm thêm để con nghe thầy giảng thêm. Thì con biết tên thầy là thầy Thông Lai. Thì con mới con mới giới thiệu cho em gái con giới thiệu cho anh con nói đây là con đã gặp một vị minh sư. Thôi thì cứ nghe người này đi, đừng nghe người nào khác hơn nữa. Thì anh con cũng nghe, em gái con cũng nghe. Rồi bẵng một thời gian là con không có thấy cái dĩa của thầy nữa. Thì anh lại anh lên băng thoát, anh lại nghe lại pháp của thầy. Thì anh mới nói, anh gọi cho con, anh nói liên liên, thầy Thông Lai ở trên băng thoát, em vô em nghe đi. Cái con lại nghe nữa, rồi con mới nhủ ý, con nhủ trong tâm con nói, con thì gặp con biết là vị minh sư rồi, nhưng con mong muốn rằng con sẽ gặp vị đó mặt đối mặt để con coi là thật hay giả. Thì con nghe thì con đã biết rồi đó. Thì khi con đến thì cái nhân duyên là em rể của con mất. Thì con đúng ra là con không đi, tại vì con cái bản tánh của con khi mà con hứa là con giữ rất là, cái lời hứa của con là như nó đóng đinh vậy đó, không chạy ra được. 3 tuần là con phải làm cho anh ta 3 tuần, cho con không đi. Thì ông xã con cái ngày cuối cùng á của 3 tuần mà con làm gần xong, thì ông xã con mới nói em rể mất, sao em không qua nước Mỹ này để mà giúp cho nó một tay, tại vì nó là một thân một mình, giờ ông xã đi rồi coi như một thân một mình chứ còn 3 cháu. Thì anh nhắc nhở, thì con mới nói là nói vậy thì thôi, tối nay mua vé này, ngày mai bay. Thì khi con tới Mỹ này, khi con đi xong đám tang của em rể rồi, thì con mới nói em gái con mới nhắc, ủa sao bà nói bà đi gặp ông thầy hôm nay sao bà không đi. Con nói ủa vậy là gốc đó, thì con mới nhớ lại, thì con mới nhắc nhắc con lên con học chuyện với sư phụ. Cái lúc đó là năm 2010 đó, thì con mới có cái nhân duyên là gặp thầy. Mà khi mà con gặp thầy rồi thì cái giấc mộng mà con nằm mộng con thấy cái vị tu đó không thấy nữa, con không thấy nữa, không bao giờ thấy cái người đó nữa.
Cái vấn đề đó, gia đình này ngoài cái chuyện đó còn bị chết trùng nữa, gia đình chết trùng liên tiếp, rồi thầy qua là thầy cũng dùng chú Lăng Nghiêm thầy giải, rồi thầy cũng đưa chú cho cổ. Thì ra quý vị thấy cái câu này không? Cổ khi cổ đi Kim Thành đó, quý vị thấy cái điểm có đi không? Cái tay như vậy. Thì câu này là có cái giác quan thứ 6 rất là bén nhạy. Mà tại sao cổ giái Đức Quan Âm, cổ bị lừa gạt, cổ bị bỏ bùa, mà cổ vẫn còn trôi được không phản bội chồng, mà hằng ngày phải nhớ gọi là ngồi nó thứ đến nỗi gửi cái trăm ngàn về. Mà cái chuyện này muốn highlight là cái bà sư cô đó, bà nhận một cái trưởng tử mà thật sự ra đó là trưởng tử tu trong chùa, vậy là một tên công an. Quý vị có thấy rõ chưa, nó lừa gạt tôi như vậy để tôi nói cho quý vị thấy. Và gia đình này hiện tại bây giờ nó thật sự đó, từ khi biết thầy tới giờ thầy không có nhận tiền của gia đình này. Mà cô Hiệp là em của con cũng vậy, cô này hàng năm mà nói ở bên Na Uy đó là cô Hiệp gửi cho thầy thuốc linh chi để uống thôi, vì lúc đó thầy nói thầy đi làm, nhớ không con? Thì gia đình này thầy không có nhận tiền của cô này, chỉ là nhận hộp thuốc linh chi để uống. Và khi mỗi năm cô hỏi sư phụ còn hết, thầy nói hết thì nó gửi. Mà thật ra cái hộp thuốc của thầy hay con gửi đó, thầy uống phải uống mình, thầy chia cho cô Hồng Đức, chia thầy tại quán, chia những người này kia. Thành ra khi mà hồi xưa nó gửi ít, gửi nhiều thì chia ra. Thành ra thầy nói cho quý vị biết, không phải thầy là thầy một cái người dễ, nhưng mà thật ra đó, bữa nay gia đình bên này qua đây thầy muốn phiên con. Tất cả mọi người có công nhận là cái cô gái con của Huệ Ngọc thông minh không quý vị? Nó 5 năm rưỡi rồi nó là luật sư mà nó có cái thế này. Không biết gì lý do gì mà nó không học bình thường nữa. Thì khi nó cổ đến đây, nó cổ nó cầu sư phụ cho cổ một cái coi như là áp vai, tức là hướng dẫn. Cô này thì khi gặp cổ thì nói chuyện, thì hỏi con có bị thất tình không? Nó không. Con học không nổi hả con? Nó nói không. Mà hầu như nó không muốn học nữa. Thì nó nói con đó, người ta mà con học hết ra đó, ai gặp con ai cũng nói sao mày lucky quá mày. Hiện giờ cổ đang thực tập ở văn phòng luật sư, tức là đang đi làm mà giờ đi học luôn. Mà gia đình thì dư sức khả năng để cho cô học chứ không có tiền. Tôi hỏi có bị financial, tức là tiền bạc bị trở ngại không? Thì tôi hỏi như vậy, con học dư sức học, không phải về tiền bạc, không phải về thất tình. Mà tại sao má con nói con cứ ngồi con khóc hoài? Đại khái là thầy nói cho nghe. Thì có cái chuyện gì thì cô này cũng nghĩ cô này sẽ bị một cái vấn đề gì đó mà thôi thì vô hình. Thành ra thầy hứa là thầy sẽ cũng nhờ Hòa Thượng Tiêu Hóa để giúp cho cổ. Thì bữa nay thầy nói rõ luôn, cái tình mẹ thương con lớn lắm, từ bên Na Uy qua đây. Mà cô này nó hầu như là cổ nản, cô không muốn học mà chỉ cần, đáng lẽ là cổ ra rồi. Thì cổ nói con học á, tất cả những cái môn mà ra để mà ra trường á, con học những cái môn dở con không cần học. Người ta học chết sống luôn, người ta mới đủ điểm trung bình. Mà cô thì học tà, cổ vẫn lấy được cái chứng chỉ. Mà nếu cổ học giỏi, cổ chịu khó cổ học thì cổ là học sinh số 1 không à, với cái thông minh của cổ như vậy. Thành ra bữa nay thầy nói con á, bây giờ thầy giảng Phật thực Phật gì đó, thì con phải hứa, tại vì con là phải kêu thầy bằng sư ông, tại vì mẹ con đệ tử của thầy, tức là thầy là cha của mẹ con, cha tinh thần. Bữa nay có ba con nữa, và gia đình khi mà đến đây quý vị thấy đây là một gia đình đạo đức đó quý vị. Và đạo đức mới dạy con mình như vậy được. Nếu mà cô này cũng không dạy con như vậy thì dưới cái xã hội Na Uy người Việt Nam không có nhiều, thì làm gì những cô gái này nói chuyện đạo đức như vậy, phải không quý vị? À, biết tôn trọng mẹ chồng, biết hiếu đạo cha mẹ đủ thứ thì thầy phiên con. Sư ông muốn con, cái khả năng sư ông nói con á, trong năm tới con dư sức lấy bằng luôn, sư ông nói luôn á. À, thì với cái công đức, tại vì sư ông muốn giải nghiệp cho con, kêu con lên đây để con nói những cái này, để mà con tạo ra cái phước đức, cái này nó được đưa lên băng dĩa. Và như vậy còn những cái con dâu mà đã ăn hiếp, anh hiếp mẹ chồng mà, nó nghe cái lời nói của con. Nhiều khi người Việt Nam nói nó không có phê đâu, mà một cái người Âu Châu, một người Mỹ mà nói tiếng Việt mà lại ca tụng mẹ chồng đã được quý vị. Bây giờ tôi hỏi những cái người ngồi đây, mình thấy quý vị mà thấy gì gì có con trai đó, mà thấy người này nói quý vị tự nhiên quý vị cảm tình đó. Còn nhưng mà đưa một câu Việt Nam mà để nói à quý vị phải thương chồng được, nói láo. Nhưng mà chính cái cô này cũng rất là thành thật. Khi mà thầy phỏng vấn cho thấy, thầy nói thầy không có phạm tội gì, nó nói là chưa chắc thầy. Thầy nói thầy không đứng nhà băng, thầy không đứng chùa cái gì đó, nhưng mà thầy còn lái xe không? Thấy không? Lấy xe là đụng người ta xuống sao? Thầy nói không có rồi. Chỉ có thua thầy có cái là trên đầu dưới dép mà ở giữa có bác Hồ còn không biết thôi. Thấy không? Thành ra cô này con rất thông minh, thầy đã giải nghiệm cho con rồi đó, đưa ra để cho con tạo một cái công đức. Cái băng dĩa này thì khi con về đó là má con sẽ có một bộ đem ra. Phải không? Con thấy không? Bây giờ là con là nổi tiếng cả thế giới rồi, ai thấy cũng là nể công quá chừng rồi. Mà sư ông là mầm nể về vấn đề đạo đức. Có một người nào mà biểu niệm Phật niệm mà biểu thương mẹ chồng thì mà đừng không còn trong tiền bạc. Cho nên đó, sư ông muốn nói là con cố gắng. Sau cái chuyến đi này chút nữa ra nhờ sư ông giải cho con cái nghiệp, những cái gì đó. Mà hiện tại bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng từ cái người mẹ. Mà nó ảnh đến người mẹ không được, nó đánh qua tới niệm con luôn. Tại vì thầy nói thẳng cho con, thầy tìm ra câu trả lời rồi đó. Nó đánh vào con không được, tại vì con á, quỷ độc á, con từ đời trước, con từ con trời con rớt xuống, thì nó thẳng con luôn. Thành ra con có cái linh tính, con thấy gì là con có cái đó, con nghi cái gì. Thành ra cái kiểu con ngồi, cái gì thấy cũng ngồi, nó cũng ngồi thế của một cái người tu thiền ở các cõi trời xuống, từ cõi trời sơ thiền xuống. Thành ra cổ nói lời nói như đóng đinh, không có bao giờ mà cổ nói sai, mà cổ là tánh đàn ông đó. Rồi cổ lại khi đi kinh thành, cổ đi rất là nghiêm trang, quý vị thấy đi không? Đi như vậy mỗi tay lắm, người Phật tử mà là đi vậy thôi. Cô đi vậy, cô ngồi gần tay, chân tay kiết già. Thành ra nó đánh vào con không được, nó đặt đánh. Nó đánh vào cô không được, nó đánh được con đã được cái phước. Rồi thầy nó đưa lăng nghiêm cho con vẫn tụng lăng nghiêm, phải không? Thì bây giờ nó đánh vào con gái của con hiểu thầy nói không? Tại vì tụi nó biết con gái con hết á, nó biết tên tuổi của con gái con hết á. Thành ra cái này đó là không ai hết, nó không có thương ai hết. Con gái con cũng không có bị stress gì hết. Nhưng mà cái tà thần này nó vẫn còn ở trên cái con. Nó đánh con không được, nó đánh là bên con gái con. Vì vậy tôi cảnh tỉnh cho quý vị. Nhiều khi quý vị đừng cứ tưởng Việt Nam bây giờ to bộ là tà thuật hết. Nó sử dụng tà thần hết. Ngay cả những người tăng ni trong chùa mà tăng quốc danh nó vẫn sử dụng tà thần để nó bóc lột. Mà cái bằng chứng rõ ràng đây là một cái gia đình Âu Châu, chứ nói gia đình Việt Nam mình sẽ không tin. Bây giờ quý vị tin cái lời của cô này nói không? Như vậy tôi quan nên quý vị cố gắng tu hành, tụng trì lăng nghiêm. Mai mốt bầu tà thực tràn lan hết rồi. Bằng chứng thứ hai là ba cái liễu thỉnh này. Thỉnh thiên linh cái về để mà bảo vệ gia đình. Thiên linh cái để cho má con yêu, bây giờ má con yêu quá ông sợ. Mà bây giờ cái người thầy mà bỏ thiên linh cái vô, ông cũng không cứu được nữa. Thiên linh cái là gì? Là một cô gái bị trời đánh. Người ta chặt cái đầu cô gái là hồn trinh. Ta đem tao luyện thành. Thì khi về yêu thì cái thiên linh cái đó nó dựa vào má con. Thành đó nó ghen. Ba con bây giờ mà nói chuyện với một cái người bà con cũng ghen luôn. Mỗi một ngày bà phải gọi má con là cái thân xác của má con, mà con thiên linh cái là nó ở trong cái tâm hồn của má con. Nó quậy gia đình con tan nát hết rồi luôn. Thành đó những cái tà thần quý vị, bây giờ tôi khuyên quý vị phải tụng lăng nghiêm dùm cho tôi. Ở thế giới này tà thần kinh khủng lắm. Quý vị tưởng tôi hàng ngày như vậy tôi không bị hay sao? Bởi vì tưởng Việt Cộng nó không chỉa, dù nó đánh tôi sao, tên tuổi tôi nó biết hết à. Ngày sanh tháng đẻ tôi nó không biết, nó biết tôi nữa, tôi nói luôn ngày bớt tên 19 tháng 6 ngày 1952 luôn, biết luôn rồi. Hình ảnh tôi có quý vị, ở trên mạng nó lấy hoài, nó vẫn đánh tôi hàng ngày, nếu tôi bỏ lời nghiêm là tôi chết liền đó quý vị. Tôi nói thật cho quý vị đó, đừng có đi giỡn mặt. Giờ là Việt Cộng sử dụng là thực đánh tôi dữ lắm. Những câu nói mà tôi nói như vậy, quý vị nó bể đầu không? Sư phụ có cái đầu ở trong cái chân dưới mà giữa có bác Hồ, mà làm cho một cô gái Âu Châu hỏi bác Hồ là cái gì? Cái đó là sỉ nhục của Hồ Chí Minh, đúng không quý vị? À thì tụi nó mà dư sức nè, bao nhiêu bùa ngải tôi cũng tống cho thầy hết. Tại sao mà tôi phải tụng lăng nghiêm, tôi xin dương lăng nghiêm? Cho nên hôm nay thầy nói tôi có câu trả lời hôm rồi đó không? Ảnh hưởng cô không được, nó đánh vào con gái cô đó không? Còn xã cô nó không làm được, ông xã cô ông có cái đức lớn lắm, không đánh được xã con. Còn con là cô cũng đừng có buồn nợ cũ của cô đó đời trước đâu. Cái bà đó là gạt cô đó, hoặc là cô gạt người ta thôi. Nhưng mà con gái cô năm nay sư ông nói con phải là làm cho mấy con vui, con phải học ra, hứa nha, con đi là phật thịt đó, con phải học cho ra. Con thông minh như vậy mà con bỏ được chứ không được, con phải chọn lấy. Mình phải dính lên, mình đừng có để. Hồi xưa má con bị tàn thực làm cho con học không nổi, gia đình con tan nát, ba con đau khổ. Thì bây giờ con đừng để đi vào con đường tàn thực, để nó đánh má con, không được nó đánh vào con nữa. Bây giờ tới giờ rồi, để cho phái đoàn San Diego về. Bữa nay có ba cái vấn đề cho anh. Thứ nhất là hạnh phúc gia đình tan vỡ là do người đàn bà ngã mạng, đánh giá mình. Thứ hai, hạnh phúc gia đình tan vỡ đau khổ là do những con dâu coi thường và vợ chồng, nó thường chồng qua là những thằng rể coi thường mẹ vợ. Và cái thứ ba nữa là quý vị tin có một cái thế giới trời Phật. Tôi nói đây đó, tôi nói nhưng mà cô này cũng cầu tìm được một minh sư. Tôi không phải là thánh tăng, nhưng mà rõ ràng tôi là cái người trong sạch, tôi là người tu hành đàng hoàng. Quý vị coi, nếu mà nói tôi hiền tăng không phải, tôi hiền tăng với người tu đàng hoàng, nhưng mà tôi ác tăng với cộng sản đó quý vị. Đi với Phật mà áo bà sa, đi với bao giấy. Mà cái câu nói này không phải là tôi nói để mà tôi nâng tôi lên, mà tôi nói để cho biết rằng Đức Quan Âm chỉ cổ đến với tôi. Tôi có muốn câu nói không? Tánh cô này không phải là tôi muốn cô nên cô nói tôi đâu. Cô nói cho sự thật, thầy không bao giờ thầy. Cái cỡ cô này không bao giờ mà bữa biểu thầy cho con 5,000 biểu nói thuốc gì đó. Thành tôi nói cho quý vị biết, để quý vị cảnh cáo về cái tà thuật. Tà thuật bỏ đời mẹ không được, dứt qua đời con luôn đó quý vị. Cô này hầu như muốn bỏ học luôn đó quý vị. Kinh khủng không? Tương lai người ta học bao nhiêu mấy trăm ngàn rồi, tương lai không được rỡ. Mà con ráng, con nghe lời sư âm, con phải học. Tại vì con là một luật sư tốt, luật sư tốt, sau này con phục vụ cho cộng đồng. Con hứa với sư âm là con sẽ học thành luật sư. Con có thể làm chuyện đó, được không? Rồi vỗ tay đi. Mà nhớ khi nào nói về cho sư âm, nãy sư âm nổ cho sư âm rửa nó bị thương thì ra cứu sư âm. Thì ông nói vậy chắc rồi, cô trước khi chia tay, cô Diệu Khai muốn nói cái gì? Rồi hồi hướng, tôi mời quý vị hồi hướng, dạ. Để cho phái đoàn San Diego còn trở về kiếp giờ. Quý đêm con đứng này hướng về khắp tất cả. Quý vị nán lại chừng 3 phút, cô Diệu Khai không muốn nói đâu.